Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2020. Trước khi qua bài mới, không biết cái tuần rồi các bạn có gì muốn đóng góp không? Trong tuần vừa qua,
Anh
các
bảo
bạn.
em có câu hỏi lúc mà em nghe thầy nói cái câu là thầy nói pháp vô vi là pháp đốn ngộ, em không hiểu chữ đó là sao.
Đốn ngộ là đi tắt, chứ là đốn ngộ.
Đi
Đốn ngộ là đi tắt.
nó không có ăn nhập gì với lại hai cái chữ đó.
Đốn ngộ đốn.
Đúng là đi ngắn đi thẳng.
Thì em hay nghe người ta nói là hư đốn, em tưởng là giống như mình phải bị tới giấc ngã mình mới đi vô,
Không, cái này nó khác.
phải.
Rồi, có ai đóng góp gì thêm? Mary có gì nói không?
Dạ không, có hết bốn bài câu, bốn bài thơ đi lấy nói.
Ok. Không ai có câu hỏi gì thì mình đọc qua bài thư ngõ tuần này nha. Thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này nó có cái tên là Quý Tưởng. Nó giống như cái bài thơ ngõ tháng 7, nó cũng tên là Quý Tưởng nhưng mà ở bên trong nó khác. Cái tựa thì giống nhau nhưng mà ở bên trong nó khác. Mình tưởng giống nhưng mà thiệt ra nó không có giống. Quý Tưởng. Quý tưởng trời cao thông đạt pháp, thực hành chân pháp quy hội tiến, thành tâm tu luyện tự sống yên, giải tỏa phiền ưu quy hợp tiến, lương si hằng. Nãy Ly nói có muốn nói gì đó
Dạ không.
không có à?
Dạ không.
Không có thì vô bài. Quý tưởng, quý tưởng là sao? Làm sao để quý? Và làm sao để tưởng? Làm sao để quý mà làm sao để tưởng? Làm sao để quý mà làm sao để tưởng? Ở đây thầy nói là quý tưởng ở dưới câu đầu là quý tưởng trời cao.
Chắc anh bảo phải định nghĩa cái quý tưởng này, chị quý tưởng trời cao rồi đúng không?
Quý tưởng trời cao đó. Thì bây giờ là cái làm sao để quý trời cao? Bây giờ mình vô thẳng vô vấn đề đi, làm sao để quý trời cao?
Em nhớ cái lần trước mình học đó là thầy nói là quý tưởng trời cao tự bước vào, còn đây là quý tưởng trời cao thông đạt pháp, nghĩa là em nghĩ là cái này là nó liên hệ với lại cái mấy tuần trước mình đã học rồi á,
Thì bây
là
giờ
cái
mình
này mình phải thông luôn nữa.
mổ xẻ lại đi. Bây giờ mình hai chữ quý tưởng thì nói nghe nó rất là đơn giản phải không? Nhưng mà mình mổ xẻ ra đi rồi mình sẽ thấy nó sao. Làm sao để quý? Làm sao để quý trời cao? Làm sao mình biết quý trời cao?
Đầu tiên là em nghĩ là phải quý cái thân xác mình mà trời đã cho mình, thì mình không có làm hại, mình không có hại làm hại cái xác mình á. Thì em giờ em nghĩ là em hay bị cái về cái ăn uống á, nó khi mình cũng còn tham ăn á, em nghĩ vậy. Thì đó là cái cách suy nghĩ của em.
Cái đó thì người phàm thì ai cũng thích ăn chứ, cho nên một trong những cái mà dễ dính nhất, tham ăn tham
Đúng rồi.
mấy cái đó là dễ
Thì ngủ thì không sao, nhưng mà cái ăn cũng
dính.
chưa có control được. Cái ngủ thì ngủ ít không sao, nhưng mà cái ăn cũng phải. Thích ăn này thích ăn kia, thích là sai em biết, nhưng mà
Còn thích là còn động phải
dạ đúng rồi,
không? Rồi quý,
còn thích
làm sao mình quý trời? Mình muốn quý một cái món, một cái gì đó mình phải biết cái giá trị thì mình mới quý, phải không? Mình quý những cái gì có giá trị, có làm sao mình quý trời? Tại sao mình phải quý trời?
con nói chuyện với mà chị bạn
À, mời Thiện.
thì cho con nghĩ ấy, thì khi mình đã thực hành pháp mà mình nghe lời thầy giảng nhiều ấy, thì mình hiểu được là tất cả mọi cái mình có ở trên trần gian này đều do trời cho mình mới có thôi, đặc biệt đó là cái thể xác của mình nó đầy đủ chân tay mắt mũi miệng, thì với lại tất cả những cái thanh khí điển rồi đến cơm áo gạo tiền, tất cả các thứ đó thì đều là và bề trên sắp sẵn cho mình chỉ có mỗi cái việc là đó là tiến hóa thôi, nó đúng là như thế. mình hành pháp và mình hiểu được rằng tất cả mọi cái đều là do sự ân ban của bề trên cho mình, thì mình lo quay vào bên trong và mình cố gắng làm sao để mình hướng thượng lên trên. Theo theo con nghĩ là như vậy. Đó với việc tất cả những cái đó thì mình thấy quý rằng ơn trời rất là nhiều ở chỗ đó.
Ừ, cảm ơn thiện. Thì đó được là tất cả là do Thượng Đế ân ban, từ cái nhỏ cho tới cái lớn tất cả là do Thượng Đế ân ban, cho nên mình thấy cái hạnh hy sinh và hạnh cứu độ của Thượng Đế nó quá lớn đi. Làm việc không ngừng nghỉ chúng ta mới có cuộc sống ở đây. Rồi còn gì nữa, ngoài việc mà lo cho tất cả cho chúng ta có cuộc sống để học hỏi và tiến hóa, còn gì khác nữa? Còn cái gì khác nữa không mà mình phải quý Thượng Đế? Trời còn ban cho mình thêm cái gì nữa?
Chào anh Bảo, xin chào quý bạn đạo.
Chào
xin đóng góp. Cái này tức là Thượng Đế ban cho mình các cái hoàn cảnh, các cái nghịch cảnh, các cơ hội để mình học hỏi, mình tiến hóa. Xin hết.
Ban cho mình những cái hoàn cảnh là những cái ân sư của mình đó, những cái duyên nghiệp của mình, những tất cả những cái gì để giúp cho mình thức tâm, chứ không phải là để phạt mình, nhưng mà để cho mình có cơ hội mình thức tâm. Thì cái đó là tình trời tận độ, độ cho mình từ thức ăn, từ tất cả những mọi thứ cho đến cái hoàn cảnh để nhắc nhở mình. Và Thượng Đế còn nhắc nhở cho mình biết những cái tội lỗi của mình nữa. Ngoài ra cho những cái hoàn cảnh để cho mình hoàn tất những cái gì mà mình không có thể thực hiện được trong những kiếp trước mà mình mang tới đây để mình tiếp tục mình hoàn tất. Bởi vậy thầy mới nói mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Mà biết là mình chưa hoàn tất, nhưng mà Thượng Đế sắp đặt những cái hoàn cảnh để cho chúng ta có cơ hội để hoàn tất, nên là để tiếp tục sửa chữa, tiến hóa theo cái trình độ của mỗi người. Cho nên mỗi người nó có một cái trình độ khác nhau, không ai giống ai hết. Và còn nhắc nhở chúng ta nữa, không những cho những cái hoàn cảnh mà còn nhắc nữa. Thượng Đế nhắc chúng ta qua những cái gì?
Anh nói nhắc làm đúng hay nhắc làm sai đó không?
Nhắc để cho mình thức tâm, để mình thấy cái những gì sai lầm của mình.
Là chắc mình bệnh quá hả?
Thì đủ thứ thì nó cũng phải qua những cái hoàn cảnh của mình, qua cái hoàn cảnh, qua cái thể xác của mình đều nhắc nhở mình hết. Một cái thể xác bệnh hoạn cũng là đang Thượng Đế cũng đang nhắc nhở nữa. Một cái hoàn cảnh gia can á, nhìn cái hoàn cảnh gia can á, là mình cũng biết là Thượng Đế đang nhắc mình cái gì. Thì thầy nói mấy người nào mà khó dạy nhiều chừng nào thì cho con nhiều chừng nấy vậy. Ví dụ
anh Bảo cho em hỏi, anh Bảo cái chữ quý mà chữ y dài với y ngắn nó khác hay nó giống?
Thì nếu viết thì bây giờ người ta xài y ngắn, không lúc trước thì có xài y dài, nhưng mà bây giờ cái chữ quý thì xài y ngắn, cũng giống nhau, cái nghĩa cũng giống nhau thôi à.
Giống cách khác viết thôi,
viết khác nhau thôi chứ cũng giống nhau.
Ok, cảm ơn.
Rồi quý, rồi bây giờ mình biết quý Thượng Đế rồi á, có ai đóng góp thêm về chữ quý nữa không? Ai đóng góp về chữ quý nữa không? Không có thì qua chữ tưởng. Làm sao để mình tưởng tới Thượng Đế? Làm sao để mình tưởng tới trời cao?
Thì mấy tuần trước em có đóng góp rồi đó. Tưởng là tất cả những cái gì mà như mỗi ngày hay là nếu mà có thời gian nào rảnh á, thì là bao giờ mình cũng nghĩ đến Thượng Đế, giống như ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia. Ví dụ vậy, thường thường là mỗi buổi sáng thức dậy thì bây giờ như lần trước mình đã học trong mấy tuần trước rồi đó, thì em nhớ đến trời Phật chút xíu, như mình dành thời gian á để mình nhớ đến bề trên và trời Phật, Thượng Đế, tổ sư, thầy, giống như là mình nhớ đến những người đó đó, giống như là cho mình, giống như là mình cứ nhớ lại hoài để mà mình giống như là nhắc nhở mình á, để mà mình ráng mình tu giỏi hơn.
Thì mình nhớ thì trong những cái đạo khác thì người ta cũng có những cái giây phút mà người ta tưởng nhớ tới Chúa hoặc là tưởng nhớ tới Phật. Người ta đi nhà thờ thì vô trong người ta cầu nguyện, người ta hướng tâm về, người ta tưởng tới Chúa. Đi nhà, đi vô chùa thì người ta hướng tâm, người ta tưởng tới Phật. Mình thì không có chùa, không có nhà thờ, cái nhà của mình là cái chùa đó, thì bây giờ lúc nào mình tưởng tới Thượng Đế là mình tưởng như thế nào, những cái giây phút nào mà mình tưởng tới Thượng Đế mà mình phải tưởng làm sao mà để chuyển đạt được cái sự tưởng nhớ của mình đến Thượng Đế.
Ngày niệm Phật, bây giờ niệm Phật của mình đó anh, thì là em dành nhiều thời gian hơn trong ngày để mà em ngồi em niệm Phật á, thì cái đó là càng em thấy lúc đó là mình mới tưởng, mình lại càng giống như là cái đó là gọi là gì ta, mình vừa tưởng mà mình vừa có một cái hành động để mà mình dâng lên Thượng Đế hả? Em biết em nói đúng không nữa, nhưng mấy kia là mình chỉ tưởng là cái ý tưởng thôi, còn khi mà em nghĩ là khi mà em nghĩ thôi nha, nào biết đúng không, khi mà mình ngồi niệm Phật á thì ngồi niệm Phật là một cái những cái giây phút đó đó, giống như là mình để mình quên cái thân xác này mà mình chỉ có một cái ý tưởng á, là mình nhớ đến Thượng Đế thôi. Thì em nghĩ những lúc giờ giờ thiền thì là thân rồi ha, thì là không, em không biết nha, cái này anh Bảo giải thích cho đúng nha, còn em nghĩ cái giờ niệm Phật là như là mình quên cái thân xác, mình chỉ tập trung ý với cái trí của mình, thì lúc đó là cái giờ mà giống như là mình dâng những cái ý ý thiện lành của mình đến cho Thượng Đế, đến cho Đức Tổ sư, Đức Thầy với bề trên. Nhưng mà anh Bảo giải thích thêm, không biết em suy nghĩ có đúng không?
Rồi có ai đóng góp thêm không? Ai bổ túc thêm cho Cẩm Tú đi. Thì ngoài cái giờ mà mình ngồi mình tập trung mình luyện pháp đó, mình tưởng tới trời, còn những cái giây phút nào mình có thể tưởng tới trời được nữa không? Ai đóng góp thêm cho Cẩm Tú đi.
Theo con ấy thì khi mình làm việc gì mình cũng phải nghĩ tưởng đến trời, nghĩ đến trời thì để cho mình xác định cái việc làm của mình nó sẽ đúng đắn hơn, và khi mình ăn uống mình cũng nhớ đến trời, có ơn trời thì mình mới có cái ăn đó, có chết hết ạ.
Thì có những mình lợi dụng tất cả những cái hoàn cảnh nào mà mình thanh nhẹ, mình không có bị đời nó lôi cuốn thì mình cũng có thể tưởng tới trời được. Tưởng tới trời chứ mình nhìn cái gì mình cũng thấy là công ơn của trời hết, nhưng mà những cái lúc mà cái tâm mình nó thanh nhẹ thì mình dễ tưởng tới trời hơn, mà mình có thể dễ chuyển đạt cái lòng tưởng nhớ của mình đến tới trời hơn. Thì khi mà mình tưởng tới trời, nhưng mà mình phải làm sao mà để cho trời chứng tâm mình. Cái quan trọng á, mình tưởng tới trời nhưng mà làm sao để cho trời chứng tâm mình, chứng chứng cái sự tưởng nhớ của mình. Cái đó nó có cái sự tiếp nhận đó là chứng chứng giám cho cái sự tưởng nhớ của mình, thì mình phải thành tâm. Thì mình thành tâm nhất là khi mà mình dồn hết cái luồng điển mình lên trên đỉnh đầu, là cái nơi thanh nhẹ nhất của mình, thì lúc đó mình mới phóng cái luồng điển mình đi lên trên được. Thì lúc đó mình mới chuyển đạt được cái lòng tưởng nhớ của mình đến với Thượng Đế được. Thì Thượng Đế mới dễ chứng tâm cho mình. Nói tóm lại là mình phải cố gắng dồn hết, gom hết cái điển của mình lên trung tâm Bồ Đề. Rồi lúc đó mình mới tưởng trời tưởng Phật được. Mình không có ở trong cái phàm tâm, mình có ở ngay cái phàm tâm ô trược á, thì làm sao mình mà quý tưởng trời cao được khi mà mình còn ngự ngay chỗ cái phàm tâm ô trược. Cho nên mình phải dồn hết lên đỉnh đầu là vậy. Các bạn đạo nào đóng góp thêm không? Chị chữ quý tưởng trời cao. Rồi, bây giờ đi tới chữ thông đạt pháp. Thế nào là thông đạt pháp?
Ủa anh bảo nếu mà mình cứ nghĩ đến trời cao giống như là liên tục hoài 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 thì bao giờ cái pháp cái đạo mình cũng phải thông không, để giúp cho mình trở lại đạo làm người chứ,
Giờ mình
phải thông mới
trước khi mình ấy là mình phải giải thích cái định nghĩa cái thông đạt pháp là cái thông đạt pháp là cái gì. Thông đạt pháp có nghĩa là cái gì, mình phải hiểu nó cái đã. Thế nào gọi là thông đạt pháp? Từng rồi mình có ôn lại cái hai chữ đạt pháp, đắc pháp và đắc đạo đó, còn nhớ không? Từng rồi mình có đề cập tới hai chữ đó đó. Để
mình
mình
đề
nghe.
cập đến chữ thực hành chánh pháp mà anh, phải không?
Không có, từ rồi mình có nói
Đúng
đắc
rồi,
pháp
đúng
là
rồi.
cái gì, đắc đạo là cái gì,
À, đạt pháp, à, có ghi đúng rồi.
có ghi
Có.
ha?
Ok, có ghi đây nè. Anh
Có
muốn em
ghi
đọc không hay là để bạn đạo đóng góp?
Thì bạn đã đóng góp đi, không có thì Cẩm Tú đọc lại. Không ai đóng góp hả? Không ai ghi, Cẩm Tú ghi, Cẩm Tú nói lại đi.
Dạ ok, đạt pháp là trở về sự quân bình. Hưởng pháp này để trở về không. Phải trở về với mọi trạng thái và cái quan trọng trọng là trở về đường trung đạo. Thì em bị cái đó là từ trung tâm chân mày lên trung tâm đỉnh đầu là cái đường trung đạo, thẳng một đường, không phải không không bên mặt mà cũng không bên trái đó mà, đúng
thì
không? Em có thiếu
đắc đạo là mình đạt được cái sự quân bình, mình biết được con đường đi, mình đạt được cái sự quân bình, cái đó là đắc đạo. Hay là đạt đạo cũng vậy thôi, như là nếu mà cái sự quân bình ở đây á là cái sự quân bình 100% nha, như là không có còn bị dao động nữa đó, là Phật đắc đạo là thành Phật. Mà đắc pháp là sao? Đắc pháp là mình mượn cái pháp mình hành để đưa mình đi tới cái sự đắc đạo, là mình có tận dụng được cái pháp này để đưa mình đi tới cái sự đắc đạo, kêu là đắc pháp. Mà đắc pháp có cái định nghĩa thứ nhì nữa là đưa mình trở về không. Đưa mình trở về không là cũng trạng thái của Đức Phật rồi đó. Thành ra mình đắc đắc pháp trước rồi mình mới đắc đạo. Rồi ở đây là thông đạt pháp, nghĩa là trước khi mà mình đạt pháp á, là mình phải thông. Vậy chứ cái chữ thông này nó bao gồm cái gì trong đó?
Cho em hỏi chút, ngộ pháp với hành pháp với đắc pháp, mấy cái đấy nó có khác nhau không?
Ngộ pháp là mình gặp được
cái anh nói đắc.
Mình ngộ pháp là mình gặp được cái pháp nè. Đắc pháp thì nãy anh vừa mới nói đó. Còn hành pháp là mình đang hành nè, mà mình chưa đắc. Mình đang ngộ pháp, mình hành pháp mà mình chưa có đắc pháp.
Dĩ nhiên anh Bảo nói là ngộ pháp trước hả? Rồi mới là...
Ngộ là gặp á.
Ngộ là gặp thôi. Như anh Thanh hỏi ngộ là gặp thôi. Rồi mình mới hành pháp. Rồi mình mới đắc, đắc pháp, rồi mới đắc đạo.
Đạo.
Quay ngộ pháp trước, xong rồi hành, hành pháp. Hành pháp xong rồi mới gọi là...
Đắc pháp.
Đạt pháp, đạt pháp hay đắc pháp, thì xong mới đắc đạo.
Giờ mà trước khi mà đạt pháp á, là có chữ thông, có một chữ thôi. Nhưng mà cái chữ đó là cái gì?
Thông chắc nhiều nghĩa anh ha. Thông là phải thông thông kinh mạch mà thông hiểu nữa. Nghĩ thông này tí.
Bây giờ
nếu
mình nói chữ thông á, nó thông từ đâu tới đâu? Từ lúc mà mình hành pháp cho đến lúc mình đạt pháp á, thì nó thông cái gì? Nó trải qua bao nhiêu cái thông? Có một chữ à, nhưng mà nó nhiều cái thông.
Anh nói lại câu hỏi của anh Bảo.
Thì thông cái gì? Thông cái gì để đi tới đạt pháp? Từ lúc mà mình hành, từ lúc mà mình ngộ pháp, rồi mình hành pháp, rồi mình phải thông cái gì rồi mình mới đi tới đạt pháp.
Em nghĩ thông hiểu trước, không thông là hiểu. Hiểu rõ, hiểu thấu, thấu hiểu. Thông đâu, là phải thấu hiểu.
Đâu có thấu hiểu được một lần. Mình hiểu là mình hiểu từ từ, tùy theo mình thông tới đâu thì mình hiểu tới. Mình thông tới đâu thì mình hiểu tới đó. Nhưng mà mình mượn cái pháp để hành á, để khai thông cái gì?
Thông đo nhâm đốc mạch.
Thông nhâm đốc mạch ha.
Dạ.
Bây giờ còn thông gì khác nữa? Tại vì khi mình nói
lục
chữ
phủ ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng cũng phải thông. Khi mà cái luồng điển thông.
Nhưng mà
cái nào thông hết trước?
Lục phủ ngũ tạng thông trước.
Lục phủ ngũ tạng thông, nhâm đốc mạch thông.
Rồi gì nữa?
Để mới thông bộ đầu nó mới mở.
Rồi gì nữa?
Thông thiên.
Rồi gì nữa?
Có nghĩa là tất cả từ ba cái giới của trong cơ thể mình là thượng trung hạ đều thông hết.
Rồi gì nữa?
Ba con nữa. Thông bộ đầu, em nghĩ thông bộ đầu nữa.
Là gì nữa?
Thông những cái điển, những cái những cái đường kinh mạch ô chỉ nói rồi thâm nhâm
đúng đầu thì tới mãi tới
ăn tươi nói lớn đi.
Phải mở bộ đầu xong rồi cái mớ đầu là ngũ tạng.
Bấm cái xong nghe.
Cho các quý bay để ngắm nhìn đỉnh Everest bao la hùng vĩ từ trên cao. Stop. Did you know every time you shop on Amazon?
Mấy con Nguyệt nó kêu rầm vậy đó.
Nói đi. Tôi nói.
Nói lại đi anh Tươi. Tôi nói lại.
Vậy mới đầu là mình thông lục phủ ngũ tạng trước, rồi mới tới nhập mạch, đốc mạch, thì mới mở bộ đầu thực sự, rồi cuối cùng là mới mở lục thông.
Uh-huh.
Mở lục thông thì mới mới hào quang, mới là chứng quả Phật.
Uh-huh.
Lục thông là gì anh Tươi?
Sáu của luân xa của mình á, Nam Mô A Di Đà Phật á.
Dạ cảm ơn anh.
À, có ai đóng góp gì thêm không?
Chưa đủ hả anh Bảo?
Lê Ly có gì nói không? Không mất à?
Bài này học rồi, học hoài. Nhắc bài... hoài mà không đủ.
Vừa nói lại.
Nhắc hoài mà không đủ, không đủ. Không bao giờ thấy đủ hết trơn á. Ngồi ráng nghe.
Rồi giờ nói đi. Giờ cẩm túc cứ ghi hết nè.
Cẩm túc lời cũng không đủ. Người ta đọc quá trời qua đất gì cũng không hết.
Rồi nói lại đi. Bắt đầu từ đâu nói lại đi.
Chào mọi người. Thật sự hồi nãy em vô trễ. Cộng cái thứ hai đó là lúc em đang nghe thì tự nhiên trục trặc kỹ thuật 5 phút nên em muốn nghe tiếp. Tại vì em đi vô thì nghe anh Bảo nói nhanh quá tới cái chỗ thông rồi. Mà quý tưởng trời cao thì em không nghe. Cho nên thôi giờ cho nó qua chỗ đó đi ha. Tại vì em với anh Bảo nói gì không biết, mọi người nói gì chỗ quý tưởng trời cao. Tại mình có học rồi. Còn chỗ thông. Cái gì thông? Cái gì thông nha. Phải nói cái gì thông mới tới đạt pháp. Hồi nãy á anh Tư có nói nè. Ngũ tạng khai thông. Nói gì nữa? Khai thông bộ đầu không? Nhâm đắp mạch. Lưng xà. Rồi, mấy cái bốn cái à, phải không?
Ừ.
Còn gì khác nữa không? Em nói hoài luôn.
Xa rồi.
Dạ. Dạ được rồi, cảm ơn Bảo. Cái gì đây? Năm.
Ừ, nói tiếp đi. À, giờ Ly nói tiếp đi.
Khai thông á thì
nó,
cái thông á nó thật sự nó rộng lắm nha, chứ nó không có đơn giản. Tại vì em có những cái đề tài mới đó ra đó, cái thông thì nó khó lắm nha anh Bảo, không phải nói chút xíu vậy là đủ đâu. Thông á, thứ nhất là về cơ bản là mình biết là khai thông cái kiểu thiên địa này rồi ha. Xong rồi nó có hai phần, thầy nói là khai tâm mở trí hay là khai tâm mở trí hay là khai thông trí tuệ, rồi khai thông ngũ uẩn, đó là những cái mà khai thông á. Nhưng mà cái cuối cùng em thấy và cái khó nhất là cái khai thông về trí tuệ, là cái đó rất là khó. Mà mình có nói rồi, cái khai thông cái cơ thể này á, thì có ban đầu là cũng như anh Tư nói là ngũ tạng, rồi tới khai thông nhâm đốc mạch, khai thông bộ đầu phải không, thất trùng la võng, rồi khai thông cụ điển trong cái cơ tạng của mình, cái cuối cùng á là đi tới cái khai thông cái bộ đầu á, thì trong đó nó có gọi là khai tâm mở trí. Mà thầy nói á, khai tâm là cái gì? Là cái chân tâm mình phải phát sáng thì cái trí nó mới mở, thì cái đó mới hào quang nó mới phát sáng. Nhà cái đó là cái mà ông thầy ông nói trong cái clip em cũng sắp đưa ra vào khoảng Tết á. Cái khai tâm mở trí khó lắm.
Rồi cái gì cuối cùng?
Khai để... mở tâm cũng khó lắm nha anh Bảo.
Cái cuối cùng để thành Phật là cái gì?
Hào quang.
Thôi cái cuối cùng thành Phật đó thì khó lắm, cái đắc đạo của Phật đó là cũng như từng rồi em có nói đó, cái đắc đạo của Phật đó là nó phải khai thông cái tiểu thiên địa này, rồi cái cuối cùng của ổng đó là ổng dứt khoát, ổng vứt được ba cái đó.
Ổng thông được cái gì? Ổng lục tâm thông á.
Lục tâm thông là sao?
Ừ,
anh Tư có nói lục tâm thông là sao anh Tư?
Sáu cái luân xa đó, Nam Mô A Di Đà Phật á.
Rồi sao nữa?
Xa đó mới chứng quả được, mới hào lúc đó hào quang nó mới mới lên tới cái đẳng cấp của hào quang Phật đó. Nó không giải thoát.
Sáu luân xa phát sáng gọi là lục huệ. Nhớ nha, sáu cái luân xa phát sáng gọi là lục huệ. Khi mà cái đó nó phát sáng hết rồi, cũng như các cái điểm bát chánh đạo đó là phát sáng rồi, đầu đỏ như bóng đèn đỏ đó. Và những cái đó lúc đó nó phát sáng một toàn diện, là toàn bộ cái cơ thể ông phát sáng lên. Thì lúc đó cái hào quang ông cũng sáng, mà cái Môn Đi Châu ông cũng sáng. Lúc đó cái Môn Đi Châu cũng có hào quang, và cái bộ đầu ông cũng có hào quang. Khi đó toàn diện của ông là phát sáng. Cho nên thầy mới nói là khai mở tâm thức á. Khi mà cái điểm tâm nó sáng rồi á, thì cái ổng mới thức, ông Phật là ổng thức, ổng tu tới thức. Ông thầy nói vậy đó, ông Tàu, ông Phật ổng tu tới thức, thì ổng mới thành Phật. Mà cái thức đó là cái gì? Cái đó là cái chân tâm của ổng phát sáng. Khi ổng niệm Phật, cái đầu ổng phát sáng, cái hào quang, thì khi đó ổng mới thức. Thì cái thức đó đó, gọi là hào quang, gọi là Phật. Cái cuối cùng là cái lục huệ đó. Là cái sáu cái điểm mà sáng phát sáng cuối cùng là anh Tư nói lục tâm thông á. Thật sự cái thông thông không phải là thông, mà nó phải phát sáng. Các cái điểm đó khi mà anh niệm Phật nó sáng toàn diện, sáng choang á, thầy nói là sáng choang lên đó, thì đó lúc đó là lục huệ rồi đó, anh Tư gọi là lục huệ đó.
Cái bổ túc thêm á, cái lục huệ là cái sáu luân xa đó, khi mà thành đạo rất là quan trọng. Bởi vì á, cái hào quang của Phật á, nếu mà mình chưa thành Phật á, thì từ đây trở về nguồn cội, cái tu học của chúng ta rất là khó khăn. Trên cái đường đi của mình á, trong cái giới điển quang rất là nguy hiểm, cho nên lúc nào trời Phật cũng phải hộ mình. Đó là lý do tại sao mình phải niệm Phật. Nhưng khi lên tới chứng quả Phật rồi á, thì mình không phải niệm Phật nữa. Thì thầy có giảng trong Kinh A Di Đà cái luồng điển
cái đó còn la lâu lắm ạ.
Cái luồng điển mà chữ A Di á, đây muốn nói đến đề sáu luật tự Di Đà, thì cái chữ đơn luồng điển A Di thầy nói là bảo tự người đó, tự cái vị hành giả đó là coi như lập một cái quốc độ riêng, thì tự họ phải bảo vệ, thì cái luồng điển A Di á, tức là cái việc những cái luân xa đó nó mở ra là tự họ phải thành lập quốc độ riêng. Đó. Cho nên cái lục tờ cái lục huệ nó rất là quan trọng.
Quốc độ là cái gì? Chữ quốc độ là cái gì?
Quốc độ của cái người hành giả chứng đạo á.
Cái quốc độ là gì? Chữ này bên chùa thầy
chứng quả Phật cũng là bên chùa luôn.
À, cái này là anh xài cái từ tôi không hiểu. Quốc độ là gì vậy?
Ở trong Kinh A Di Đà thì
đâu có, đâu Kinh A Di Đà không
có, không có, không có, không có,
không có, không có, dám bảo đảm là không có.
Cái tiểu thiên địa đó.
Không, cái tiểu thiên địa là cái tiểu thiên địa, chứ quốc độ là nãy nó quốc độ là bảo vệ cái gì, quốc độ cái gì bảo vệ cái tiểu thiên địa mình.
Cái đó là xá về quốc là
ở trong gì? Cái xá về quốc của mình á
là làm sao?
Thì tự ở trong đó là cũng như là thành lập một cái quốc, cái vương quốc riêng của mình á.
Xá quốc. Rồi cái gì bảo vệ cho cái xá về quốc của mình?
Là tự trong cái lục tự, trong cái sáu cái lục huệ đó đó, là nó mới ở trong đó mới là đất nước của mình tự mình phải lo lắng gì nọ kia, tự mình hết. Bởi thành Phật rồi là không ai hộ ai
nữa. Không, tại vì anh nói cái thành Phật là khác, thành Phật là người ta đã về thiên quốc rồi, còn anh nói về Phật quốc rồi. Còn anh đang nói cái trong cái chịu thiên địa này là còn ở dưới thế gian, còn cái xác ở dưới thế gian. Thành ra anh nhầm gom lại hai cái không được, phải phân ra rõ ràng. Khi mình còn đang tu á là mình đã biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc rồi, mà cái xá vệ quốc là một cái quốc gia nó là sáng sủa vô cùng, nghĩa là nó có binh lính canh gác đàng hoàng, chứ không phải là tự nhiên đâu. Cái gì là binh lính
lục căn lục trần của mình
phải
dạng linh.
Không, lục căn dạng linh không phải là
binh lính. Lỗ chân lông
lỗ chân lông
nó phát quang đó.
84.000 lỗ chân lông phát quang đó, đó là binh lính đó, nó canh canh gác cái tiểu thiên địa này đó, cái đó là gác cái tiểu thiên địa. Còn khi mà ông Phật ông thành Phật rồi á, ông về ông xây cái Phật quốc của ông ở đâu?
Ở phương Tây Bắc
à, dưới góc trời trống lẫm đó ông mới xây cái đó được. Chứ đâu phải là hai cái nó đâu ăn nhậu gì đâu, mà cái vật liệu mà để đem về xây là từ đâu? Là từ cái bản thể này đem lên.
Bản thể mình chứ đâu.
Dạ, từ bản thể này đem lên được mới xây được cái đó. Thành ra giữa hai cái nó ăn nhau à. Thành ra cái xá vệ quốc là khi mà còn ở trong cái tiểu thiên địa này, khi mà lìa xác rồi là đem đi cái gì đem đi được là đem đi hết rồi. Ông Phật thì ông đem đi hết. Còn mình thì đem được cái nào đem thôi. Đem được cái gì nhẹ thì đem theo, còn gì nặng thì phải bỏ lại hết. Rồi cái chữ thông, các thầy có dùng cái chữ nhất lý thông vạn lý minh đó, là cái đó là cái gì?
À, cho em hỏi chút cái vấn đề mình đang trao đổi ấy. À, thầy có nói là kim cang huệ mạng ấy, thì cái đó là để bảo vệ cho cái thể xác hay là bảo vệ cho cái xá vệ quốc rồi?
Kim cang huệ mạng, để Eli trả lời đi. Kim cang huệ mạng ở đâu?
Kim cang là tạng cang với lại tạng phổi. Và kim cang là kia kim và phổi ở mình ấy.
Ở giữa mình hả? Phật huệ.
Kim cang ở giữa mình. Phật hiệu.
Phật hiệu chứ không phải là Phật huệ.
Phật hiệu kim cang ở giữa mình.
Phật hiệu là cái gì biết không?
Đó, cái Phật hiệu của mình đó.
Cái gì gọi là Phật hiệu? Cái gì gọi là Phật hiệu?
Nhưng mà trong văn tự vô vi ấy, thì thầy lại giải thích là kim cang huệ mạng ấy, tức là
cái đó là
kim với tạng kim ấy, hai cái
đã. Kim cang á là cũng là ngọc mô ni châu á, cũng là thánh thai đó, cũng là chủ cái hồn á, cũng là kim cang á, hộp ngọc kim cang á.
Ủa chị sao lại để giữ mình chị? Mới là mình có đấy không? Mình không phải là cái vị trí phải không?
Nãy là nhưng nói là hai cái khác, cái Phật huệ với cái huệ mạng nó khác. Phật hiệu chứ quên, cái Phật hiệu thì nó ở giữa mình. Cái huệ mạng nó là khác. Phật hiệu là cái gì?
Phật hiệu của mình đó. A Di Đà, Thích Ca đó, đó. Phật hiệu A Di Đà, Phật hiệu Thích Ca.
Mình đi vô mấy cái chùa đó, mình thấy mấy cái tượng Phật đó, ngay cái trước ngực đó, nó có vẻ gì?
Như ở giữa có cái chữ dạng đó, Phật hiệu.
À, cái chữ dạng đó kêu là Phật hiệu.
Nhưng mà cái Phật hiệu của mỗi ông Phật đó, có một cái tên, ví dụ như Phật hiệu A Di Đà, Phật hiệu Thích Ca, Phật hiệu Diệt Kiên.
Đó là cái tên.
Thì đó là Phật hiệu, đó là Phật hiệu. Đó là độ, độ hữu Phật hiệu.
Còn cái chữ vạn.
Chữ vạn nó là quân bình thôi, chữ vạn nó là một cái chữ quân bình thôi thầy nói.
Hình như nó cũng là Phật hiệu á.
Em không có nghe. Chị có nói là để coi lại cái phần Phật hiệu kim cang ở giữa mình, nhưng mà em biết là cái Phật hiệu đó là nói cái Phật của mỗi ông Phật, ví dụ Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dĩ Kiên. Vậy đó.
Mỗi nên là em chưa thấy cái chữ kim cang nằm đó chị, sao kim cang là em có nghe Phật... cái chữ kim cang ở giữa mình nhưng mà sao nó liên hệ với Phật hiệu?
Em nghĩ là chắc là cái chữ dạng như anh Bảo nói đó, nhưng mà để chị nghiên cứu thêm, tại vì cái đó là thuộc okay. Kinh A Di Đà rồi, cái thuộc kinh A Di Đà.
Đâu có trên đây à, đâu có nói Phật hiệu.
Có Phật hiệu kim cang ở giữa mình đó, sau đó nói Phật hiệu.
Có câu đó, dạ em có nghe.
Phật hiệu A Di Đà đó. Có Phật hiệu A Di Đà, kỳ độ phủ Phật hiệu A Di Đà. Là cái tên đó, tên Phật hiệu á.
Chị nói là kim cang cũng là Mô Ni Châu.
Kim cang là ngọc Mô Ni Châu á. Ngọc Mô Ni Châu.
Ở đâu chị? Ở đâu thầy nói cái đó?
Một Mô Ni Châu á. Cái đó là nó hoài trong kinh A Di Đà đó. Chị đọc hoài đó.
À rồi.
Trong cái kinh A Di Đà đọc hoài. Kim cang cũng là Mô Ni Châu luôn. Ngọc kim cang á. Ngọc lưu ly á. Mô Ni Châu nó có nhiều tên lắm mà.
Nó kia là thầy có cái tên kêu là Ngọc Mô Ni.
Ngọc Mô Ni. Mà
không
môn
nghe
châu,
cái chữ đó
trang rồi lưu ly nhiều lắm, cái tên Môn Đi Châu nó có rất là nhiều tên, nhưng mà Phật hiệu là chỉ biết là mỗi ông Phật có một cái hiệu là ở trước ngực, cái là cái đó là cái chữ vạn thôi, nhưng mà mỗi một Phật là có một cái hiệu, như là Phật A Di Đà, Phật Nhĩ Kiên, như đó là một cái Phật hiệu của người ta đó, một cái tên đó.
Vậy nếu trở lại cái câu mà anh Thanh hỏi là kim cang huệ mạng, khi mà mình đã có được cái
như
là phát sáng ở đó thì là
để em coi cái đó nha, tại cái huệ đó là cái hệ là phát sáng rồi. Em muốn biết là có phải là huệ mạng là cái phát sáng nó bảo vệ cho cái cơ thể mình hay không, thì cái đó
phải em cũng nghĩ giống chị vậy đó. Em cũng có nghe thầy có nói về cái đó.
Để em coi lại
em chưa có liên hệ được với cái chữ này.
Tại vì mà mạng cũng là mạng môn mà em không biết là có nói cái huệ mạng này không, thì để nữa em coi lại. Tại vì em đang làm cái clip về huệ, tại cái huệ này rất là cao, cũng phải thấp thôi nha. Nói cái gì mà nói huệ 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 hay là tuệ tuệ tuệ, tất cả những cái từ này là của ông Phật hết. Mình đụng không tới nha. Cái này cao
trước
lắm.
Đó anh bảo, trước đó anh bảo hỏi câu gì? Trước cái câu kim cang anh bảo hỏi câu.
Nhất lý thông vạn lý minh nè.
À, nhất lý thông vạn lý minh
nè. Lúc qua bên đây nè.
Em cũng nghe mà em không có biết chữ này.
Học lý khai tông vận tiến phát triển vậy đó, tiến triển á.
À, thầy nói nhất lý thông chứ cái thông nó gọi là cái gì, kêu là thông cái gì mà nó vạn lý minh.
Hiểu một chuyện nói cho cả ngàn chuyện ha anh, phải không?
Mình thông cái gì? Mình thông
mình chỉ, vậy đó.
Mình chỉ cần thông cái đó là mình hiểu hết.
Yeah, em đi thông một cái đó mà hiểu được mọi cái đó.
Nhất lý thông là mình thông một cái đó thôi là mình hiểu hết, vạn lý mình hiểu hết.
Yeah, đi xa ngàn dặm cũng biết. Em biết cái nhất lý là gì, anh bảo biết không? Trả lời luôn đi.
Thì cái đó thầy có giảng trong cùng ban anh nghe được, là thầy nói là khi mà mình khai thông được cái tiểu thiên địa này là mình nhất lý thông vạn lý minh. Khai thông được cái tiểu thiên địa này là cái là mình hiểu hết cái chuyện bên ngoài. Thì có thể có thể có những cái định nghĩa khác, nhưng hình như có cái định nghĩa thứ gì nữa, nhưng mà cái này thầy trở lại thường đó.
Thầy nói một anh nhớ là một lý khai thông dạng tiến triển không, anh nhớ vậy đó.
Có nhớ có một hai, có nhiều cái định nghĩa lắm, nhưng mà cái định nghĩa mà thấy một hai lần nó trở lại là thầy nói về cái tiểu thiên địa này.
À anh nhớ rồi, một thức khai thông vạn thức tiến triển. Khi mình trụ rồi đó nó mới biến đổi, nó mới hiểu được cái thực tại. Ví dụ như mình nhìn thấy đó, giống như mình nói cái trực giác á, mình nhìn thấy hiểu liền đó. Còn đi tới tự giác thì là hiểu hơn gần 70% sự việc á, là thấy là hiểu biết.
Vạn lý tiến triển hay chị tiến triển hay
chị? Một thức khai thông vạn thức tiến triển.
À vạn thức.
Rồi thực hành chân pháp.
Đạt pháp, đúng rồi. Hồi nãy nó chỉ đạt pháp. Nói rồi, từng rồi mà.
Thì em có nói là hết rồi đó. Anh bảo
không hết, đồng ý, không đủ. Đồng ý đâu, không đủ. Đúng mà không đủ.
À, em chỉ có bốn một.
Ly nói cái gì đạt pháp là còn gì nữa?
Đạt pháp làm như anh nãy anh bảo đó, là nhờ cái pháp mình đắc mình nhờ cái pháp nó hành mình tới tiến tới đắc pháp, đắc đạo phải không? Rồi nắm cái pháp đó hành tới đắc pháp.
Rồi với một cái nữa là mình trở nó đưa mình trở về không?
Trở về với trạng thái mới đắc pháp, và trạng thái không cũng là đắc
trở
pháp.
Trở về không?
Rồi đây mọi trạng thái nữa, trở về mọi trạng thái cũng mới là đắc pháp. Phát khởi ánh sáng từ bi cũng đắc pháp.
Cho nên là cũng là ông Phật hết trơn, mà diễn tả ông Phật một cách khác.
Đi lên cao, đi lên trên cao chút, cho nó đi cao cao chút xíu chứ. Rồi còn nữa, hào quang bộ đầu khác có rồi đó. Cái đắc pháp, cái đó cũng là một cái đắc pháp. Rồi cái đắc cái hồi nãy mình không có đắc đạo thôi, đắc đạo đừng nói đâu, tại mình nói rồi mình nói đắc đạo, tại nãy mình bảo nó đắc đạo cho nên em nên nói ở đây, tại cái bài này không có nói đắc đạo, chỉ nói đạt pháp thôi. Rồi tiếp tục đi anh Bảo.
Vậy là em chỉ thêm được hai ý nữa phải không, là
trở về mọi trạng thái đó.
Vậy trở về mình có nói rồi, và phát khởi ánh sáng từ bi với hào quang bộ đầu phát sáng, là thêm được hai cái phải không?
Mới đặt khác.
Anh thêm vô. Đã có 6 1 đúng không chị?
1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ok, đủ rồi.
Cho em có 4 cái. Ủa, còn mấy cái nhỏ thấp thấp nữa mà thôi không nói. Cái này chút với đại khác nữa. Chút chút, cái nó mới có chút chút cái nhỏ.
Ok.
Thực hành chân pháp quy hội tiếng. Chân pháp thì cứ nói hoài rồi ha. Có cần nhắc lại không? Cẩm Tú có ghi không?
Dạ có ghi mấy tuần trước anh. Cái chữ 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 cái gì anh đọc lại luôn đó coi.
Chân pháp hay là chánh pháp?
À chân pháp, chánh pháp vậy em có ghi luôn. Nhưng vậy mà anh? Bây giờ quy hội tiếng là anh là gì?
Bây giờ đọc sơ sơ đọc sơ lại cái chân pháp đi.
Chân pháp rồi ok vậy em miêu em à, chân pháp rồi. À đâu nó đâu rồi. Đi kiếm. À rồi. Có nhiều lắm, cứ giả thấy mình sai giúp mình tiến. Cái chân pháp là từ Phật tổ đưa xuống, thì dùng mà trung dung không lệ thuộc ai, tu bằng điển. Trở về không, chân pháp là gỡ rối phức tạp trong nội tâm. Và mấy cái đó mình ghi xuống vậy đó, đủ không?
Chưa đủ.
Chưa đủ luôn. Mình tiến từ Phật tổ trực giác.
Rồi, Eli nói tiếp đi.
Rồi, nói tiếp em thêm vô luôn chị.
Chánh pháp cũng là chân pháp, anh Bảo có hỏi câu này ha. Nhưng mà chân pháp, tính chân pháp á, thầy có nói thêm là luồng điển xuất phát đi lên trung ương bộ đầu. Vậy là chân pháp. À, mở luồng thanh điển đi lên trên á. Vậy là thứ giả đó. Trung dung không động.
Trung dung nãy có nói rồi, trung đạo trung dung đó.
Dạ. À, cái chữ trung đạo khoan nha, chút xíu em sẽ hỏi tới cái chữ trung đạo. Rồi, tiếp tục. Rồi nói là cái pháp là có trong tự nhiên và hồn nhiên, thanh tịnh pháp, gọi là chân pháp. Nha, nhớ nha. Rồi thêm nữa, hồi nãy cái chỗ gỡ rối những sự phức tạp trong nội tâm, thầy mới có clip nữa, thầy em nói là rỡ rối những cái sự kích động và phản động trong nội tâm nữa nha, cũng là một cái chân pháp. Có tìm một cái pháp tốt và không lệ thuộc.
Không lệ thuộc là tự tu tự tướng á.
Dạ, nhưng mà thầy nói luôn cũng là một chánh pháp. Trở về nội tâm của chính mình cũng là một chánh pháp.
Cái pháp nào mà nó giúp mình sửa tiến được á là cái chân pháp nữa. Dạ.
Rồi, chữ trung đạo, hồi nãy anh bảo nói trung đạo là gì?
Thì khoan còn cái nữa, cái nào mà nó giúp mình trở về không á cũng là chân pháp.
Có quy trở về không á.
Ừ.
Mới trở về không?
Rồi, trung đạo.
Trung đạo là gì?
Trung đạo là con đường trung dung, không nghiêng bên mặt mà không nghiêng bên trái. Nó mới con đường mà nó đưa mình đi tới vô cùng, nó kêu là trung đạo.
Tới vô cực, đúng rồi đó. Thầy nói thêm cái là đi tới vô cực.
Vô cùng, vô cực gì cũng vậy thôi.
Nói cho nó chính xác chứ, cũng có clip chứ. Em thiếu là không được. Đúng không được.
Rồi, còn gì nữa không?
Rồi,
thực hành chân pháp quy hội tiếng là sao? Ba chữ nha, quy hội tiếng mà hai chữ.
Ba chữ mà hai nghĩa.
Hai cái đầu thì quan trọng hơn, hai cái đầu mà làm được thì nó đi tới tiếng
à. Bữa nay không thấy Đức Chi Thành nha.
Có chứ.
Đức Thành mất đi rồi.
Có.
Dạ.
Dạ, chào chị Emily.
Trời ơi, nín thinh mà hàng chị quên mất tiêu luôn. Ủa sao dạ, lâu không gặp
tiếng. Quá cho nên ngồi nghe thôi chị.
Ông có Đức nhớ dài lắm nha. Đức nhớ dài lắm. Nhớ dài cũng chứ. Chị thấy
rồi.
Đức thiện nhớ dài vậy lắm.
Rồi, thực hành chân pháp quy hội tiếng. Bây giờ mình giải hai chữ quy hội đi. Bên trong trước đi. Để bên trong trước đi. Quy hội bên trong là quy hội làm sao?
Là ba giới em có nói từ đầu
là thượng trung
hạ.
Là quy lại là kêu là quy gì? Ba cái mà hợp lại kêu là quy gì?
Ba hợp là quy tâm phải không anh? Quy tam bảo nó phải không? Sai
quy nhất gọi là quy nhất
rồi
ba cái hợp lại là quy nhất
đúng rồi
quy nhất quy nhất là thống nhất cái xa vị quốc này rồi, không có loạn nữa, dẹp hết loạn, là hết loạn rồi đó, xứ là bình yên rồi đó, xứ là có là lập lại trật tự nữa, không có loạn nữa đó, mới kêu là quy nhất.
Quy nhất thì tới đâu?
Còn bây giờ thì nó chưa có quy nhất là nó còn loạn, nó chia năm xẻ bảy trong này nè, nó chưa có đồng nhất, chưa có quy nhất. Rồi quy nhất đâu ở chỗ, quy nhất ở chỗ nào? Quy nhất nó đi tới đâu? Nó trụ ở đâu? À, Hà Đầu Thành. Mà khi mà mình quy nhất á, thì mình đạt được cái gì, phần hồn nó đạt được cái gì, nó tìm lại được cái gì?
Quy thức, nói đi.
Không, chưa, chưa tới quy thức, bây giờ mình đang ở quy nhất nè. Khi mà nó tới quy nhất á, nó tìm lại được cái gì, nó khôi phục được cái gì,
làm chủ được cái bản thể trước của mình.
À,
nghĩa là ba ba ấy là mình làm chủ,
lấy lại cái, lấy lại được
chủ, cái chủ quyền. Dạ, lấy lại chủ quyền,
chủ quyền của tiểu thiên địa này, nghĩa là lúc đó nó mới, lúc đó nó mới điều khiển mà lục căn lục trần vạn linh ở dưới muốn làm cái gì là phải hỏi có lệnh của nhớ chủ nhưng không mới làm, chứ không có phải làm mẫu như bây giờ. Bây giờ thì nó bất cần, muốn làm nó làm, à muốn là nó là, à, nó không sợ, nó không coi nhà này là cũng như nhà của nó, không có chủ gì hết trơn á. Mà cái đó là cao lắm nha, cái quy nhất cao lắm á, không có đơn giản mà đạt tới đâu. Mình thấy mình nghe nói ba chữ quy nhất cái thấy dễ ha, nhưng mà cái trình độ đó là cao rồi đó, tu khá lắm rồi đó.
Mấy chục năm rồi ha.
Ờ, mấy chục năm nghĩa lý.
Chưa chắc vậy.
Mấy chục kiếp quả mây.
Đúng rồi, kiếp đúng rồi, đó, đúng
kiếp. Tính theo kiếp chứ không có tính theo năm. Thì mấy người nào đã có nhiều kiếp làm rồi đó, thì có thể kiếp này đi tới, còn mình chưa đủ thì mình phải gom cho đủ kiếp. Cũng như mình đi học đại học thì cũng phải gom đủ số mới lên lớp, không mới có bằng.
Không đủ unit thì rớt. thiếu.
Dù quy hội tiếng, à quy hội cái đó là mình gom được.
Anh nói đang tới quy nhất rồi lấy chủ quyền rồi mới quy thất đúng không?
Quy thất là cái gì?
À, quy thất anh khoái
cho để Hồng Đức nói.
Hồng Đức nói quy thất. Giờ để cho Hồng Đức nói quy thất là cái gì? Thế nào là quy thất?
Dạ, theo em hiểu quy thức là mình trở về cái nguyên cái thức nguyên thủy mà khi mà của cái phần hồn của mình khi mà mình giáng lâm xuống thế gian đó anh ạ. Dạ, thế nói năm nay như thầy nói là mình hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đó.
Trở về một cái thức một thôi phải không?
Dạ.
Kêu là quy thức.
Dạ. Thầy cũng hay nói là thức hòa đồng.
Sao? Còn gì nữa? Ellie có gì đóng góp không?
Chân bảo nói chứ, quy thức là gì?
Quy thức là trở về cái chân thức mà
chân trở xuống.
À, từ khởi từ khi mà mình cái thức mà từ khi mình lìa thượng đế mình xuống đó, cái chân thức đó chỉ còn có một thức một thôi chứ không phải là chia làm phân làm mấy mảnh nữa, không cho đó là quy thức, mình gom quy trở về cái chân.
Còn cái gì nữa không?
Không.
Nãy em có nói mà tại vì nó nhanh không ai đi, khi mà đó, khi mà mình quy hội được về cái chân điểm của mình rồi đó thì mình hội tụ về đó là quy nhất, mà khi đó đó cái chỗ đó nó phát sáng, thầy nói là cái điểm chân tâm nó phải phát sáng thì nó mới quy thức, khi đó nó mới thức, ông Phật ổng tu là ổng tu đến thức thì ổng mới thành Phật đó, là cái quy thức nó cao vậy đó. Còn cái chân thức là khi mà thầy nói mình trụ về chân tâm á, cũng gọi là chân thức, là tại từ phần hồn của mình bên trên á là gọi là chân thức, và khi xuống đây á khi trụ tâm nó cũng gọi là chân thức rồi. Chân thức chỉ là phần hồn thôi, chân giác cũng là phần hồn nha.
Nhưng mà nó phải trở về cái vị trí chân thức của nó là trên đỉnh đầu, trên cao lên nữa.
Đó, như hồi nãy em nói là thì ba cái điểm mà hôm trước mà nó nói nó, một cái là ngay đỉnh đầu ở Hà Đạo Thành, một cái là trên một tấc, một cái là ba tấc. Cái đó em có clip hết mà.
Thì nên nó phải đi về cái điểm đó. Thức á, là nó không có mê ngủ nữa mới kêu là thức, không có mê nữa. Thì ông Phật không đi tới thức toàn vẹn thì ông đâu có mê nữa, cái gì cũng thấy rõ rồi, đâu có bị
ông thức không á, ông thức ông đâu có ngủ.
Đâu có ngủ, đâu có mê ngủ như mình, mình còn mê lâu lâu rồi. Sống trong mê mù á. Rồi tới đó thì quy hội thì phải tiếng, tới khi mà mình quy hội được á là lúc đó chỉ có tiếng thôi à, không có lùi nữa. Bây giờ ở dưới này nó còn tiếng lùi là đứa tiến lên là mấy tụi kia kéo xuống thì nó cứ tiếng lùi hoài. Còn lên tới mình quy nhất được rồi thì lúc đó chỉ có tiếng thôi. Rồi thành tâm tu luyện tự sống yên, chữ thành tâm này cũng học hoài mà thầy cũng nhắc lại hoài để cho mình ôn hoài.
Ủa vậy quy hệ tiếng là gì, anh hình như chưa giải thích hả?
Thì nó là mình quy, mình trở về cái cơ quy nhất rồi mình mới tiếng.
Là quy hội là mình đang ở cái giai đoạn đầu tiên là quy nhất. Quy hội tiếng để mà trở về quy nhất.
Để tới quy nhất rồi sau đó nó mới đi tiếng về tới cái quy thức. Thì cái giai đoạn đầu tiên á trong bản thể mình là phải đi tới quy nhất, là cái đó cũng mệt nghỉ rồi đó.
Dạ dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ là anh muốn định nghĩa cái quy hội tiếng là đang ở cái giai đoạn quy nhất thôi đúng không?
Và giai đoạn đó mình phải về đó rồi mình mới tiến được, còn nếu mà mình ở dưới là khó tiến lắm, tiến lùi hoài, tiến một bước lùi ba bước hoài. Tại vì mình muốn
tiến. Vậy mình chưa trả lời là làm sao để mà quy hội tiếng.
Bây giờ làm sao để quy nhất? Làm sao để quy nhất? Mình đã định nghĩa cái quy hội là cái gì rồi? Là quy nhất. Bây giờ làm sao để quy nhất? Cái đó là một cái câu hỏi đó. Rồi, giờ bạn Đạo, nhờ bạn Đạo trả lời đi. Cái này thầy có giảng. Thầy có giảng làm sao để quy nhất?
Thì là giống như là nãy em xin lỗi em nói. Lấy lại chủ quyền là chỉ có niệm Phật thì mình mới dạy dỗ được cái lục căn lục trần của mình thôi.
Nhưng mà niệm cỡ nào mới là trở về quy nhất được? Tại niệm thì ai cũng niệm, phải không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà bây giờ niệm cỡ nào mình mới về được đó?
Niệm mà em hiện thì chắc phải nhắc là họ kêu Kim Anh nói đi anh. Kim Anh đâu rồi?
Đức kìa, Đức.
Cỡ nào?
Theo như em biết là khi mà mình niệm mà mình giống như mình mê đó, mình không có cũng nghe tiếng thầy, em không biết em đúng không, nhưng mà không có nhớ cái chuyện gì của mình, giống như là
cái này đi mình nghe, niệm niệm đi tới quy nhất á nha, không phải giỡn chứ không phải niệm như mình
khó,
mình đang luyện thôi chứ mình đưa chưa
mình
chưa
đang luyện.
Mình đang luyện thôi chứ mình đang luyện chứ cái niệm thôi chứ mình chưa
niệm, mà thường niệm là tới vô việc niệm luôn nó mới là quy nhất.
Phải niệm thường lắm. Niệm thường niệm vô biên niệm, giờ mình định nghĩa đi coi mình hiểu chữ niệm thường niệm vô biên niệm không nha. Rồi bây giờ mình định nghĩa lại cái niệm thường niệm vô biên niệm đi, thầy nói cái lèo ba chữ anh đi lẹo quá, đi cái ào, thành ra mình xài lại mình cũng không biết nó là cái gì.
Niệm á là niệm em thôi. Vậy thôi chị Hồng nói
đi. Mình niệm Phật bình thường, Nam Mô Di Đà Phật, có lúc mình nhớ có lúc mình quên. Rồi mình niệm hoài, mình thường niệm là niệm hoài. Nhưng mà còn niệm mà tới lúc mà nó vô việc niệm là
bây giờ trả lại luôn. Nói mình nói niệm Phật mà niệm Phật mà niệm một hai cái rồi quên á, cái đó kêu là niệm Phật không?
Niệm Phật một hai cái rồi quên á là
nó. Cái đó có gọi là niệm Phật không?
Là luyện
niệm nhưng mà chưa có thường niệm.
Nghĩa là chưa có niệm Phật được nữa, nghĩa là nói trắng ra là mình chưa có niệm Phật được nữa. Niệm không niệm Phật không mà mình làm chưa được nữa, tại mình niệm không đầy 5 phút mà là mình bị tạt nó ra rồi, phải không? Mình đâu có niệm Phật được mà cái lúc đó là mình ngồi một chỗ, chưa kể mà mình đi đứng nó còn khác nữa, phải không? Thì giờ mình niệm cũng chưa niệm được nữa rồi, mà mình niệm chưa được làm sao mình đi tới cái thường niệm được. Thường niệm là nó luồng điển mình, nó trụ thường trực rồi, nó kéo mình đi luôn rồi. Nó lúc nào nó cũng nhắc nhở mình niệm Phật á, thì lúc đó mình mới đi tới thường niệm được. Mà 24 giờ 24 vậy đó, lúc nào nó cái luồng điển nó cũng trụ hết trơn để nó nhắc nhở mình phải niệm, thành ra mình không có rời cái điểm trụ được. Bây giờ mình có thể luyện để từ từ nó đi tới thường niệm, thì cái đó có, nó có những cái giây phút mà nó trụ dài để cho mình theo đó mình niệm, thì cái đó mình cũng đang luyện về cái thường niệm. Nhưng mà mình phải luyện cái niệm trước, rồi đi tới cái vô biệt niệm á, nó còn nhiều chuyện lắm. Bây giờ ai định nghĩa được cái chữ vô biệt niệm đi, tại vì nếu không á mình dễ bị ngộ nhận lắm à.
Thì mình bảo cho em xin đóng góp cái vụ mà niệm thường niệm anh. Hiện giờ á, trong như em á là em ngồi một chỗ em mới niệm được, nhưng mà niệm lúc được. Mà làm việc tay chân thì mình có nhớ niệm Phật được, nhưng mà khi mà làm về đầu óc là nó hơi không nhớ được.
Tại vì cái điện mình nó chưa có trụ, khi mà nó trụ mà nó trì nặng nó làm sao mình quên nó được. Vấn đề là nó chưa có trụ. Mình niệm nó cho cái luồng điển nó trụ rồi á, thì lúc đó mình mới theo cái luồng điển nó mình niệm được, chứ không có cách nào á. Tại cái lúc đó là cái đầu mình nó phải phân tán ra làm nhiều chuyện khác mà, chứ đâu phải mình ngồi một chỗ mình chỉ niệm không. Cho nên nó cần phải có cái trụ điển, mà mình niệm mà chưa có đủ cái trụ điển trong ngày á thì không thể nào mà mình làm đi tới cái thường niệm được hết.
Ok, rồi em hiểu rồi. Có nghĩa là em cần trụ điển, là có nghĩa là
là lúc đó, nhớ nhiều hơn. Lúc đó không phải mình cố, lúc mà mình vừa muốn niệm cái là nó trụ rồi, mà nó trụ rồi nó không có rời nữa, thì lúc đó mình cứ theo cái điểm trụ đó mà mình niệm. Nó đi tới
em đang tập.
Nó đi tới một cái tự động như vậy á, thì khi mà mình nhớ tới niệm Phật là nó trụ liền, mà nó trụ rồi nó không có rời liền, thì mình phải theo cái điểm trụ đó mình niệm tới khúc nào mà nó nhả ra thôi. Thì lúc đầu thì 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng từ từ nó lên, nhưng mà mình phải ráng luyện cái đó. Thế nếu mình không luyện thì nó cũng không quen, nó không có trụ.
Anh bảo
không,
phải
ý em nói là em ngồi một chỗ
rồi.
Dạ, sao nói đi. Em nói tiếp là ngồi một chỗ thì em trụ được, nhưng mà em đang nói là trong ngày đó.
Mình ngồi một chỗ cái mục đích của mình á, để cho sau này mình đi đứng á mình trụ được, chứ không phải là cái mình ngồi mình luyện á, để cho lục căn, thứ nhất là để dạy lục căn lục trần nó niệm Phật với mình, cái đó là quan trọng nhất. Rồi sau đó trong ngày mình mới luyện thêm cái kia, là để cho mình luyện ở trong tịnh trước, rồi sau đó mình mới ra mình luyện ở trong động.
Dạ xin lỗi chị, rồi em hiểu rồi, cảm ơn.
Rồi, đi nói đi.
Phải có phân biệt cái chỗ này, cái thường niệm á, thầy cũng nói niệm hoài đó, thật sự cũng khó lắm. Anh bảo đó, thầy đấy một chuyện, anh bảo đó là anh đi đó, khi anh niệm á, anh trụ. Nhưng khi anh làm việc á, anh cũng trụ. Là tại sao? Ở chỗ anh đi thì dễ rồi, ví dụ như anh mình niệm hoài, mình đi đó, cũng nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà khi anh ngồi đó là xung quanh ảnh là không có cái gì hết, và anh chỉ tập trung những cuốn băng của ông thầy mà thôi. Còn khi mình á, khi mình niệm Phật lúc mình làm á, mà công việc của tụi em á là phải tập trung, của con Tú á thì nó tập trung mấy cái thông thức của nó, em tập trung những con số, em chỉ cần chịch chút xíu là em sai mấy ngàn đồng bạc, cái đó nó không có đúng. Tại vì khi đó mình trụ cái là mình lo mình nghĩ thích niệm không, mà là cái chỗ này mình làm trật liền. Cho nên hai cái chuyện nó cũng phải khác nhau. Một cái chuyện của anh Bảo là nghe băng á, bây giờ ông thầy cứ nói gì nói, anh Bảo cứ cho nó chạy thôi, chứ anh Bảo đâu có cái lúc nó trụ rồi anh Bảo cũng quên mất tiêu rồi, không biết ông thầy cũng nói gì họ phải nghe lại nữa, cái đó nó khác nha.
Thì đúng.
Còn
rồi
ông thầy nói là niệm trong động, cái niệm trong tịnh là cái đó bắt buộc ai cũng phải niệm trong tịnh hết, không thể nào mà nói nó
để đi ra ngoài.
Cái đó để luyện thôi,
cái căn bản đó mà không có thì đừng có nói tới cái luyện trong động.
Mình không có luyện cái đó thì khó lắm, không ai set up cái giờ là không.
Cái đó cũng như là sang số 1 vậy đó.
Yeah.
Mà mình không có sang số 1 mà mình sang số 2 là nó chạy không có tốt đâu.
Nhớ nghe Tú, hai cái đó nó khác. Nghe Tú, mình vẫn ngồi ở trong tịnh, nhưng mà thật sự cái ý niệm của mình mà được 5 phút rất là khó. Tại vì đó, nó hay bị tạp niệm nhảy vô, cái đó có.
Thì mình phải mình huấn luyện luôn các bạn đó.
Cái anh Bảo đó là anh ở xung quanh anh là nó rất là thanh, còn đây anh Tú nó còn mấy thằng học trò của nó, em còn mấy con số xung quanh, cho nên
không tay chân á chị, không mình làm tay chân đi bộ,
ví dụ như mình dễ đi bộ
exercise mình niệm được. Mỹ đang nói đầu óc là không có thể nào mà,
còn mình làm việc đầu óc đó là anh Bảo làm được, anh Bảo làm được chuyện đó là khi anh nghe băng thầy á, là anh mở cái đó nó cũng trụ nữa, là tại vì anh mở anh nghe mà, anh mở anh nghe thì nó cứ trụ, nó cứ rút hoài thôi. Nhưng mà mình không được, tại vì khi mình tập trung một chuyện khác là cái chuyện đó nó không chạy rồi.
Khó hơn.
Khó lắm. nó cứ lăn tăn lượn hồi cái em thấy nó chạy chạy mất cười lắm, lượn hồi cái em quên, em tập trung mấy số tại
khó sai. Khó hơn.
Nó khó hơn, nó không có giống mình bảo đâu, đừng có so sánh mình bảo.
Mình bị phân tán nhiều nó khó hơn.
Dạ. Nhưng mà mình phải luyện, mình phải có set up cái thời gian luyện, ai không có là không có nói là niệm Phật đâu. Mình nghĩ chắc chắn là như vậy. Thì
người nào mà có thời gian mà ngồi một chỗ luyện nhiều á, nó càng lên cao á, thì cái thường niệm nó sẽ bắt đầu nó dễ dãi hơn.
Dạ.
Rồi đó, nhiêu đó là cũng đủ khó cho kiếp này rồi đó. Rồi bây giờ đi tới cái vô biển niệm nè. Vô biển niệm thì cắt nghĩa nhiều lắm, mà nếu mình nghe chỉ có một bài giảng của thầy á, mình không có hiểu thấu được cái vô biển niệm là cái gì đâu. Thầy giảng nhiều lắm, thầy Eli gom được nhiều lắm phải không? Thì bây giờ có ai nhớ được cái chữ vô biệt niệm là cái đơn giản nhất là thầy nói làm sao? Cái đơn giản nhất của vô biệt niệm là thầy nói làm sao? Thầy nói là nhớ, nhớ nó nhanh.
Đi đứng.
Thầy nói nhớ nó nhanh hơn là niệm. Thì cái đó, đó. Nhưng mà mình nếu mà mình chỉ nghe bao nhiêu đó thôi á, nhiều khi á, mình bị ngộ nhận, mình nói à, tôi bây giờ tôi nhớ tới niệm Phật là tôi đi tới vô biệt niệm mà đó, cái đó là sai rồi đó.
Tại còn... vì thầy nói nhớ đó bảo, rồi thầy nói có hai cái là thầy nói là nhớ dễ hơn là niệm, rồi thầy nói là một cái như là
nhớ khó hơn niệm chứ
nhớ khó mà nhớ khó
nói lộn nói lại
nhớ, cái gì?
Nhớ, nhớ khó hơn nhớ khó niệm.
Rồi mình đã nhớ là nhớ cái nguyên lý nữa, mình nhìn mọi vật cũng như là nghĩ cái có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thật sự cái đó là ở trình độ Phật rồi, tại vì khi nó phát sáng rồi nó đâu có còn ở trong cái thể xác, trên cái cơ thể nó cứ niệm hoài, còn mình đâu có đi tới đó được. Có nhiều người đó điển tôi rút rồi, tôi mới vừa niệm cái điển rút rồi mà rút ở trên nó rút ở dưới đây, nó là làm chuyện khác mà nó nghĩ chuyện khác mà nó đâu có niệm theo đâu. Bỏ mất tiêu hết trơn à.
Cái điển rút á, nhiều khi thầy nói cái điển trượt nó đang giải ra nó cũng rút nữa.
Vậy bảo nó lại coi sao sao
cái lúc mà cái điện trượt nó đang ra nó cũng mình nó cảm giác như là nó rút vậy, nó tăng tăng tê tê ngay cái đầu á.
Chết rồi, vậy sao mình biết lúc nào điện trượt ra, điện thanh ra, điện thăng lên?
Thì lúc nào mà mình thấy nó rút mà mình thanh nhẹ đó nó khác, còn mà lâu lâu nó tăng tê 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 là cái điện nó bắt đầu nó xông ra, nó giải ra đó. Nó giải ra thì nó khứ trượt thì lúc đó nó mới lưu thanh được thì nó mới nhẹ. Chứ không phải là cái mình không có lấy cái đó làm tiêu chuẩn. Mình chừng nào mà nó rút thanh nhẹ mà cái đầu óc mình thấy cảm thấy thanh tịnh đó, thì lúc đó là cái điện nó rút mà tự nhiên cái đầu mình sáng suốt hơn đó, thì lúc đó là nó rút thiệt. Thấy không? Còn mình á nhiều khi nó tăng tăng tê tê đến đầu là cũng có là trạng thái của cái điện trượt đang giải ra đó. Thấy không? Rồi bây giờ trở lại cái vô biệt niệm nè. Bây giờ thầy nó còn nói nhiều cái mà một người phàm nó không thể nào đạt được. À, trong cái định nghĩa của vô biệt niệm của thầy á, mà phải nghe nhiều. Như nếu mà mình nghe mấy cái căn bản không á, là mình tưởng cái đó đơn giản lắm, không có đơn giản đâu. Nó còn cái gì nữa?
Đó, nghĩ tới nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đó, mọi vật
á. À, mà nhiều khi nhiều người ta cũng nói người ta nghĩ tới nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật được nha. Người ta dòm người ta nghĩ tới Nam Mô A Di Đà Phật, nhiều người ta nói được. Mà có một cái... có nhiều cái là không thể nào làm được, là lúc đó mình mới biết cái vô biệt niệm nó khó như thế nào. Tại vì nhiều người ta cũng ngộ nhận, người ta nói tôi cũng nghĩ tới năng nguyên lý, tôi dòm cái gì tôi cũng thấy Nam Mô A Di Đà Phật hết. Ờ, người ta nghĩ tới vậy luôn á, nhưng mà nó thiếu, không có đủ, chưa có đủ tiêu chuẩn mà để cho mình. Nhưng mà thiệt ra người ta nhớ tới chút xíu thôi, lát cũng nhớ là chuyện đời cái đó đâu có kể. Thầy nói là lúc nào không có niệm cái gì ngoài, không có nghĩ cái gì hơn là cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, là cái đầu mình lúc nào nó cũng là Nam Mô A Di Đà Phật hết. Chứ không phải là lâu lâu mình nhớ tới cái nguyên lý, à tôi vô biệt niệm rồi đâu quái vậy. Nó phải thường trực, không có niệm cái gì khác hơn là cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hết. Mình làm sao mình đạt được cái đó, cái đầu mình nói lát nó còn nghĩ chuyện đời nữa mà. Rồi cái nữa là thầy nói tất cả những cái tế bào của mình á đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, làm sao mình làm được? Khó lắm à. Cái đó là mình phải biết là cái vô biệt niệm là mình đắc đạo. Cái đó là cỡ mấy ông Phật mới làm được, chứ mình sao làm được. Thành ra mình bây giờ chỉ chú trọng vô cái niệm thôi. Nếu mà mình luyện được cái niệm Phật á, là cũng ngồi chịu khó ngồi một chỗ mà để luyện cái niệm Phật á, là mình cũng có cơ hội tiến mà. là càng ngày mình thấy mình càng sẽ tiến, mà nó tiến thiệt chứ không phải là tiến lùi như bây giờ. Nếu mà mình không có cái ấn định cái chương trình mà mỗi ngày ngồi luyện Phật á, mình sẽ không thấy mình tiến đâu, dám bảo đảm không có tiến được. Mà mình có ngồi á là sẽ có tiến, thấy rõ ràng ha. Bởi vì thầy nói chịu khó ngồi niệm Phật 6 tháng rồi cũng đủ thấy khác rồi.
Cho em chia sẻ
2 giờ
kinh
một
nghiệm
ngày
của em á. Dạ, cho em chia sẻ kinh nghiệm của em hồi xưa đó, là em ngồi giống như là mình ngồi mà mình chia ra mình cứ rảnh mình đi vô niệm Phật á, thì em cũng có bị phản động lực á, là nó giống như nó nói là tại sao cứ bắt ngồi hoài. Còn giờ thì mình có cái ý nghĩ đó, mình rảnh mình vô mình ngồi nó ok, nó chịu. Em muốn chia sẻ vậy thôi.
Thì huấn luyện riết nó
Con
quen
người
à,
đó
rước sau
hồi
đó
xưa
nó
là
không,
nó sẽ giống dạ,
sau này nó không có trả giá nữa.
đúng rồi. Ủa anh, nhưng mà
cái
mình chưa nói vô biệt niệm, anh nói thiếu cái gì về vô
đó
biệt niệm?
thì cái mà thầy nói là tất cả những tế bào đều niệm hết á, làm sao mình làm được.
À, tất cả tế bào. À,
Toàn thân
dạ,
niệm
xin
Phật,
lỗi chị Alice. Yeah.
toàn thân niệm Phật, thầy nói toàn thân niệm Phật, tất cả các tế bào trong thân thể mình niệm Phật,
Mà
là các
không
cái lỗ chân lông á.
mà không có niệm cái gì ngoài nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật nữa, cái đầu của mình nó chỉ còn có nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, không không còn tư tưởng gì khác á.
Mới là vô biệt niệm.
Cái đó
Mới
mới
là
kêu
vô
là vô biệt niệm, nếu không thì dễ quá rồi. Nếu không dễ hơn niệm, thành ra lục căn đang nó gạt mình, nó nói bây giờ mình vô biệt niệm mà khỏi niệm.
Nói là nhất cú di đà vô biệt niệm bất la đàn chỉ báo tây phương á.
Này nói khó hơn mà nhớ nhớ là khó hơn là niệm, mà nếu mà nó nói dễ quá rồi nó nhớ chút xíu nó nói tới vô biệt niệm là thôi khỏi niệm nha, là vô biệt niệm mà đâu cần niệm, dễ bị gạt lắm á. Rồi
À, vô biệt niệm có nghĩa là không phân biệt được lúc nào là
không, lúc đó là
dạ,
thành
không phân biệt
là
lúc
lúc
nào
đó
là lúc nào cũng nhớ Phật hoài
là,
chẳng
đó
hạn.
là cũng lúc nào cũng tưởng tới nguyên lý Nam Mô thì Phật, hai cái cũng như một rồi, mình nguyên lý là cũng như là một rồi.
Một cái đề tài 2 tiếng mấy mà Tú không có nghe.
Cái đề
Từ niệm vô việc niệm.
tài để kỳ
Nghe
rảnh rồi ráng cái
dạy em có nghe cái mới nè chị, em có mơ cái tầng thứ 6 gì rồi chị có nghe, em nghe được 4 lần luôn á. Cái vừa rồi á tự em thích.
thực ra
Actually cái dạ, anh bảo nói đi.
thực ra đề tài đó thì nhiều lắm, mà mình muốn nghiên cứu sâu đề tài nào thì mình mở cái menu ra mình coi, mình chọn món đó.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, chọn món ăn đúng rồi, dạ
À,
đúng
do nhà hàng thì bây giờ
rồi.
nó
Cái menu.
càng ngày càng nhiều món thì mình có quyền lựa chọn đó.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Mình muốn đào sâu về niệm thường niệm vô biệt niệm nó cũng có cái món đó, là mà món đó cũng bằng giá không có mắc tiền hơn.
Ok.
Rồi, thành tâm tu luyện tự sống yên. Bây giờ thành tâm tu luyện nè, mình lấy cái gì chứng minh cái sự thành tâm của mình nè? Cái này có học rồi, về ôn lẹ lại đi, ôn nhanh đi, lấy cái gì chứng minh sự thành tâm của mình đây? Biết là ông Thượng Đế ông có tin mình đâu, ông coi mình làm à, chứ mình nói thì ông không nghe đâu, mình nói mình thành tâm thì ông không tin đâu. Phải chứng minh bằng cách nào?
Sao nãy giờ có mình em bảo chị Alice nói không ai với chị Hồng sao sai rồi, Hồng Đức rồi nói đi rồi Khanh.
Dạ em gấp, em gấp có gì chị Tú bổ sung nha, phải có
Ok.
thời khóa biểu nghiêm luật với chính mình, rồi mình làm việc đó mình phải để tâm của mình vô, phải hiểu biết, phải có sự nghiên cứu, dạ rồi giống như là mình phải lớn lớn đời qua đạo như chị Elise nói. Mỗi ngày lớn
Trời, nhớ bài á, nhớ bài.
Ốp, ốp dữ lắm mà không chịu nói.
Nhớ bài mất. Dạ thôi hết rồi anh bà.
Nói vậy là khá lắm rồi, đâu còn gì nữa đâu, nói vậy là
đủ.
thuộc bài rồi mà không chịu nói.
Gì những gì chị em
Thành tâm tu luyện tự sống yên, tại sao tu mà còn phải luyện?
thì Bảo Khanh nói hết rồi đó anh, là mình phải luyện đó,
Tại sao
là
tu,
sao cái đó mới thành tâm mà.
tại sao mình tu mà phải luyện?
Tu nó hay vẫn lý trí
Tại sao mình tu mà
tôi
còn
nói gì anh Tư nói
tu gì? Cái chữ tu hành đó, nó tới hai phần lận, tu thì nó có lý thuyết rồi luyện phải thực hành là luyện đạo đó,
luyện pháp á, luyện tâm luyện tánh đủ thứ hết trơn á, luyện pháp luyện tâm luyện tánh, cái gì cũng phải luyện á, không điêu luyện là nó không có uốn nắn lại được. Mình tu mình muốn sửa mà mình sửa là cái nó bị nhiều kiếp qua rồi, nó cứng quá rồi, bây giờ mình phải luyện lại từ từ, phải không? Cái pháp mình cũng phải luyện, tại vì đâu phải mình vô mình làm là trúng được 100% đâu. Thứ nhất là mình phải nghiên cứu coi cái làm đúng tiêu chuẩn làm đúng là như thế nào, rồi lúc đó mình mới mỗi đêm mình phải luyện, mình canh coi nó có đạt tới tiêu chuẩn chưa. Rồi nếu không có thì mỗi đêm đêm nào cũng phải luyện để cho nó đạt tới tiêu chuẩn 100% trúng. Là mình nắm vững cái kỹ thuật tu học, mình nắm vững cái pháp lý, mình biết mỗi cái pháp cái chuyện nào quan trọng mà cái chuyện đúng là phải như thế nào, thì lúc đó mình vô mình mới luyện, mình luyện coi có nó đạt tới tiêu chuẩn chưa. Thì mỗi đêm mình phải luyện chứ đâu có cái nào mà mình vô mình làm mình nói bữa nay tôi làm trúng 100% liền, nó đâu có phải đơn giản vậy. Từ cái nguyện cho tới cái soi hồn, cái nguyện nhiều khi mình nguyện cũng đâu có đúng, nói đúng chữ lặp lại thì đúng chữ nhưng mà cách luyện đâu có đúng tiêu chuẩn đâu. Nhiều khi soi hồn mình cũng làm đâu có đúng tiêu chuẩn, pháp luân nhiều khi mình làm cũng đâu có đúng, thiền định là nhiều khi mình làm cũng không đúng nữa. Thành ra mình phải luyện là vậy, mà trước khi mình luyện là mình phải nắm vững cái nghiên cứu kỹ cái pháp, mình phải nắm rõ cái nguyên lý thì lúc đó mình mới luyện được, lúc đó mới mình luyện là mình thật tâm tu luyện là mới sống yên được chứ. Rồi, giải tỏa phiền ưu, quy hợp tiếng là sao? Nãy là quy hội tiếng, bây giờ quy hợp tiếng. Tại sao phải giải tỏa phiền ưu?
Anh, mình chưa có nói cái câu tự sống yên anh, tự sống yên. Mình
đứng, giải tỏa. Rồi, bây giờ bạn Đạo nói đi, câu đó dễ mà. Thành tâm tu luyện, tự sống yên thì dễ rồi. Nói đi. Bạn Đạo đóng góp câu này đi dễ, là không có gì khó.
Em chỉ nghĩ là cư trần không nhiễm trần đúng không?
Thì sống yên là không có cái gì mà nó làm cho mình dao động hết, kêu bằng sống yên. Con người ta sống tại sao không yên? Là tới hết chuyện này tới chuyện kia nó làm cho cái tâm mình động hoài, làm sao mình yên được? Sống yên là nó không có động nữa. Khi mà mình luyện thành tâm, mình luyện đúng á, thì là mình làm gì? Khi mình luyện, tu luyện là cái pháp, theo cái pháp mình là gì? Khi mà mình tu luyện theo cái pháp của mình á, thì nó làm cái gì?
Khử trực lưu thanh phải không
anh? À, lúc nào nó cũng giải hết pháp mình, cái gì nó cũng giải hết. Đụng vô cái gì nó cũng giải hết trơn á. Thì có giải á, thì nó mới yên được, cũng như là mình có đổ rác. Thì lúc đó thì mình cái nhà mình nó mới sạch. Mà mình muốn đổ rác á, thì nó có hai chuyện. Một cái chuyện đổ rác, một cái chuyện là đi thu rác. Thì mình phải làm sao... cái chỗ của Nguyệt, cái micro nó kêu lớn, anh cúp nha, chừng nào nói chuyện hãy mở lên nha. Khi mà mình trong ngày ban đêm á, thì mình lo mình hành pháp để lo mình lo quét rác, còn ban ngày á, nếu mà mình không có để ý á, thì mình để rác nó vô nhà mình không hay, mình đem rác vô nhà mà mình không hay, cho nên mới có cái câu là đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng là vậy á. Mình đóng bớt cái cửa thế gian đi, đừng có đem rác vô nữa, thì lúc đó mình quét cái nhà mình nó mới sạch, mình sống yên nhé. Cái nhà mà sạch sẽ có trật tự mình sống mình mới thoải mái chứ. Nhưng cái nhà mình rác không, mình sống với rác làm sao mình yên được? Lúc nào mình cũng động hết. Thành ra ban ngày phải có cẩn thận nữa. Ban ngày mình phải ráng cẩn thận là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, chứ đừng có hành cái pháp khác không? Hành cái pháp khác là rước trượt.
Lắp thanh
đó, thì hành cái pháp đó thì nó nguy hiểm, nó đi ngược lại. Thành ra mình muốn sống yên là chỉ có làm đúng thôi, thành tâm tu luyện thì tham tu luyện đúng đó, thì tối thì cũng luyện mà ban ngày thì cũng luyện nữa. Ban ngày cũng luyện tâm luyện tánh, luyện cái miệng của mình nữa, thấy không? Trong tứ quan là cái nói đi
thầy nói á, muốn sống yên là phải sống với ông trời thì nó mới yên. Chỉ là chân tâm của chính mình á, trở về chân tâm của chính mình á, thì sống nó mới yên.
Ừ. thì trở về chân tâm là mình phải gom hết lực lượng, là mình phải đóng cửa thế gian. Chứ mình vừa mình nói mình trở về chân tâm mà mình lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo rồi, đâu có trở về chân tâm được. Là đóng bớt cửa thế gian đi, là bớt chuyện đời đi, bớt cái gì không cần thiết thì mình giảm bớt đi, giảm từ từ xuống đi, thì lúc đó nó mới yên được. Chứ mình hướng ra mình còn mà chung đụng với đời nhiều hơn đạo là đương nhiên mình phải động, mà khó mà yên lắm. Rồi còn gì nói nữa không? Tự sống yên, giải tỏa phiền ưu, quy hợp tiến. Tại sao thầy hay hay dùng cái chữ giải tỏa phiền ưu vậy ha?
Em hỏi đây có ai tu mà buồn không?
Buồn lo phiền là những cái chuyện mà nó làm cho mình phiền toái, u sầu, u lo, lo âu mà làm là mình khó chịu, rắc rối, phiền, đem ra cái phiền cho mình. Thì người đời thì ai cũng dính với đời rồi, đương nhiên nó có phiền ưu, nó có những cái vấn đề nó đến với mình phải giải quyết á, thì nó gây phiền cho mình. Có nhiều cái mình không muốn mà nó tới là nó làm phiền mình, nó gây phiền phức cho mình. Mình muốn yên, mình không muốn cái chuyện đó mà tự nhiên cái chuyện đó nó cũng tới, nó làm phiền mình. Ưu là mình phải lo, mình lo nhiều cái mà ngoài khả năng của mình luôn, mình cũng lo. Cái đó là phần lớn là mình lo, là tại vì mình không hiểu và mình không biết, thì mình để cho mình lắng qua cái chuyện của ông trời luôn. Cái chuyện của ông trời lo mà mình cũng nhảy vô mình lo, mình tưởng mình lo được nhưng mà rốt cuộc mình chẳng lo gì được. Cái nó ngoài khả năng của mình rồi, cái gì nó ngoài tầm tay của mình thì mình không nên lo, thì mình phải lo.
Nhưng mà anh bảo em cũng có xin có thêm có một cái ý kiến nữa là nhiều khi cái phiền muộn tới với mình phải, em ví dụ như một cái gì cần mình giải quyết á, nhưng mà mình lại nghĩ lại cái đó là ông trời lại đưa tới mình, cũng có lo chút chút chứ không?
Không, cái phiền, cái lo đó là khác. Lo là lo, mình tìm cái phương cách để giải tỏa, giải quyết nó khác. Còn cái lo mà lo cái chuyện mà nó chưa tới, mình đã lo rồi, mình không, mà cái đó nó ngoài tầm tay của mình. Cũng như bây giờ mình lo cái chuyện thiên cơ nè, mình lo cái chuyện dịch nè, mình lo cái chuyện đó nó ngoài tầm tay của mình.
Ví dụ vậy, okay.
Mình lo gì, còn cái chuyện gì mà nó trong tầm tay mình phải giải quyết thì mình phải làm chứ.
Ok.
Cái gì ngoài tầm tay của mình á, là cái chuyện của ông Thượng Đế tính, mình sao mình tính được, mà mình lo làm chi?
Không, nhưng mà ý em nói bây giờ một cái chuyện mà mình phải giải quyết, nhưng mà
cái đó là trong tầm tay, cái đó là trong tầm tay của mình là mình phải giải tỏa.
Có quyền lo hả? Có quyền,
phải,
có quyền
phải giải tỏa, phải giải quyết chứ không phải là lo, mà mình phải giải quyết. Cái chuyện gì nó đến mình là một cái bài toán nó đến với mình đó, là mình phải dùng cái sự thanh tịnh mình giải quyết nó càng nhanh càng tốt, để cho nó không còn là một cái phiền mà nó kéo dài.
Ok, em thích cái sự giải đáp rồi. Ok, dùng sự thanh tịnh để mà giải quyết.
Ali nói đi.
Giải tỏa phiền ưu, thật sự mà nói nhiều lắm á nghe thầy nói á, trong mình có gì là phiền ưu, có buồn tủi nè, lo âu nè, si mê nè. Thầy nói cái đó làm cho thần kinh bất ổn phải không? Rồi mình còn phần ô trược của mình nữa, có chứ. Có phần mê mù của mình á, tại mình tối mà mình đâu có sáng đâu. Có những cái uất ức nữa. Cái tâm tối của mình nó cũng có trong cái nội tâm, có những người có những cái chuyện đó, rồi có những cái thắc mắc cũng làm những cái giải tỏa. Rồi có những cái mê tín nữa. Có những cái mê tín nữa nè, nói thật sự cái này có nha, em thấy đó.
Dù gì nói không có được mê tín mà cũng còn mê tín là tại sao?
Vẫn có.
Tại sao mà tu dù gì mà vẫn còn mê tín là tại sao?
Tại mình không tin chính mình.
Uh-huh.
Không tin thì mình không có cái niềm tin á, mình không có tự tin với chính mình, thì dĩ nhiên mình phải lo âu, mình phải mê tín, mình dựa vào một cái gì đó. Cái đó có, em thấy có.
Mình mê những cái chuyện mà mình tin vô những cái chuyện mà mình không thấy, mà mình cũng không hiểu. Mình không có hiểu, tại vì nó không có đúng theo cái luật trời nào hết trơn á, mà mình tự mình chế ra, mình nói vậy á.
Thì nói nếu mà mình không có mình không có tin vào chính mình á, sau này cái bàn môn tả đạo nó hay lắm á. Nó làm nhiều chuyện lắm, nhiều cái phép á. Cho mình thấy có những người mà đi vô cái đường mê tín sẽ theo luôn á, là mất luôn á, thầy nói là mất luôn á, mất cái đạo luôn.
Cái đó là bị bàn môn tả đạo nó thâu làm âm binh á.
ra là cũng là do cái mê tín ra đó.
Mê tín là sao đâu, nói những cái ví dụ để cho anh ta thấy
nhiều
rõ
lắm luôn ha. Bây giờ cho cái cụ thể nè, hiện thời á em cũng có nghe nói là ở trên trời có mây, có rồng, có Phật rồi đó, là những cái đó là những cái mà người ta không có hiểu á. Thầy cũng có nói sau này bạn môn tánh đạo nó cũng sẽ biến Phật Quan Âm ở trên trời, biến ông Phật anh Thích Ca trên trời cho mình theo á, rồi người ta điều khiển mình luôn, cái đó cũng là một cái sự mê tín.
Mà bây giờ mới có bê cho mây ra mà đã mê rồi, mai mốt cho Phật ra cũng mê dữ nữa không?
Còn nhiều lắm á, nhiều cái lắm. Rồi thấy những cái này cái kia, tự nhiên mình nghĩ một cách, có nghĩa là mình tự chế ra, mình nghĩ cái đó là nó như vậy á, thì mình sẽ theo cái con đường mê tín. Còn mình cứ tự mình tu, mình nắm rõ cái chuyện đó nó không phải nằm trong cái tầm tay của mình, nó không phải là cái chuyện đó là cái chuyện thật. Mình tu để mình giải tỏa bản thân mình mà.
Cái chuyện bên ngoài là không phải chuyện của mình. Mình nào đi tu là mình quay về bên trong, mà mình lấy cái chuyện bên ngoài mà mình theo cái chuyện bên ngoài á là mình đi sai, đi ngược hướng rồi, đi ngược chiều rồi. Thầy nhắc hoài biểu đi vô mà không có theo cái gì mà biến quá bên ngoài hết trơn. Sau này tụi nó biến hay lắm à,
biến dữ lắm á. Rồi á,
có chị giải thích cho em cái chữ bàn môn tả đạo, đúng rồi, trong cái clip của chị mới đó em nghe hoài mà em chưa có định nghĩa được. Cái em nghe thầy nói mà em cũng chưa có định nghĩa được bàn môn tả đạo. Ủa, tả là bên mặt đúng không, mà nó làm cho mình nghĩ đúng
rồi. Đâu, tả là trái.
Ủa, tả là trái. Hữu, dạ đúng rồi, xin lỗi. Là sao chị, có nghĩa là sao em chưa có định nghĩa được cái chữ đó nên em
không phải là nó chỉ là một cái nhóm người nào đó nó thành lập ra rồi nó tạo một cái phái đó, một cái môn đó, nó đi theo
cũng
một
từ
cái
bên trên hay là những cái
nó
cũng
không phải
của ông trời thôi, nhưng mà
là nó không phải là chánh đạo,
nó không phải là chính đạo mà nó là tà đạo á, rồi cũng như nó đi theo một cũng như cũng là một cái đạo cũng trong đạo lão thôi, nhưng mà đi ra cái thế gian này thì những cái đó là từ tâm con người tham á, rồi biến chứng nó ra một cái đạo nào đó, rồi biến chứng nó ra là nói là đi theo tôi thì tôi sẽ cứu, rồi chết tôi sẽ cứu, rồi tôi kéo theo vậy đó. Những cái đó là nằm trong cái bàn môn tả đạo á, sau này thì nó lộng hành lắm, nó còn mạnh hơn ông trời nữa, có nghĩa là nó khôn khuynh thông minh hơn ông trời nữa.
Bởi vậy,
ông trời
bởi, bởi vậy cho nên thầy mới nhắc cái chữ chân pháp và chánh pháp hoài là vậy đó. Tại sao mà trong những cái bài thơ của thầy, thầy lúc nào thầy cũng mới thực hành chân pháp, thực hành chánh pháp, là sau này nó có những cái pháp mà nó không phải là chánh pháp. Pháp đó là đi vô cái lệ thuộc, đi vô cái mà bị người ta điều khiển. Nên mới kêu là bàn môn tả đạo, là nó mình sẽ bị điều khiển, mà mình sẽ làm theo những gì nó kêu chết, mình cũng phải chết. Đúng không?
Rồi,
có phải là cái pháp đó, từ không phải là từ thượng đế dẫn cho ai muốn làm gì làm.
Ở trong trời đất nó có thanh, có trường, nó có chân, okay. Nó có chân, yeah, có... Yeah. Thì bây giờ mình đã gặp được chánh pháp, mình mượn chánh pháp mình đi về. Còn mấy người nào không hiểu thì sẽ bị tà pháp nó gạt.
Lại thuộc á.
Ở trên trời nó cũng có chân có tà, ở dưới thế gian nó cũng có chân có tà.
Oh, ok, em cứ nghĩ là trên đó chỉ toàn thanh.
Đâu có, nó ở trên nó cũng có thiên ma vậy.
Không phải, ý nói là cái tầng dưới nghe, còn đi về hư không thì nó chỉ có thanh thôi, phải nói rõ.
Nó có thiên ma đến nữa, thầy nói có lên
thiên ma là chỉ tới cái phần trên thôi, còn qua hư không là hết rồi.
Thì cũng còn lên cao nữa thì nó không còn, nhưng mà mình ra trong cái cõi vô hình đó nó còn.
Còn chỉ tới thiên rồi đó, mấy cái đó thì có nghe. Chỉ tới bùng lan cũng có nghe.
Nó có thiên ma, nó cũng tại vì con ma thường thì nó không có giảng đạo được, mà thiên ma nó giảng đạo y như thượng đế.
Nhưng mà từ bùng lan chứ không có nghe anh bảo.
Đúng rồi, thì ở trên nữa thì không có, nhưng mà trong cái cõi mà nói về trong cái cõi vô hình á, nó có một cái tầng giới nó còn. Thành ra thầy nói khi mà mình xuất ra mình không đủ dũng nó được, mình nó quánh mình chạy luôn á.
Xuất ra mà người ta dắt đi đó. Thầy gọi là dắt đi đó.
À, nhiều khi nói mình ra nó đánh mình á, nếu mà mình không có dũng mình đứng lại mình niệm Phật á, là mình không biết niệm Phật á, là nó quánh mình đó. Thành ra thầy nói mình phải luyện cái dũng mà mình phải luyện niệm Phật nữa. Có chuyện gì thầy có kể cho mình mấy cái ví dụ rồi đó. Có gì thì mình cứ niệm Phật thôi. Thầy ở dưới thế gian này thì thầy cũng bị tấn công rồi. Mà ở trên thiên đàng cũng có thầy nói nó cũng tấn công á. Nhưng mà mình ở trong, thành ra cái cõi ở trên mà nó còn thấp á thì cũng còn trượt thanh á. Thì có thiên ma, nó có ở dưới này thì có ma, dưới đất ở trên kia có thiên ma, mà thầy nói thiên ma nó giảng đạo y như thượng đế vậy. Nhưng mà nó không có quyền phép như thượng đế thôi. Nhưng mà nó có thể
Em suy nghĩ em hiểu rồi. Tại vì mình đang ở thế gian, do đó là tại vì từ từ trên trời xuống thế gian thì còn rất nhiều cái lớp, mà tại vì đang ở ở giữa mà chị nó không còn ở dưới cái bồng lai đó, thì là có những cái pháp, những cái gọi là tà pháp mà thì là người ta cũng bỏ xuống đây, mà mình phải làm sao mà mình phải thoát ra khỏi nhiều cái tầng lớp đó.
Không,
mà mình
phải liên... không phải nói vậy nè, nói cho rõ ràng, mình phải chia ra, mình đã chia ra từ tầng trời rồi phải không, từ từ trung thiên rồi lên tới bồng lai rồi tới Phật với rồi tới hư không, mà tới hư không đại định rồi tới không không đại định ha. Thì á, cái chỗ mà anh Bảo nói đó là trong cái khỏi tiên liên, là cứ như mình xuất ra khỏi thế gian này, là mình đi trong cái bản thể mình đi ra ngoài trên cái địa tiên này cũng là một cái khỏi thiên liên, nó cũng còn có thiên ma. Thì những người đó đó sẽ điều khiển những cái người ở trên cái thế gian này, tại vì nó là cũng một phần của trong cái đạo thôi, nhưng mà nó đi theo cái hướng tà, tại vì họ không có cái tâm tốt, họ có tâm tham á, thì cái hướng đó đó nó đi theo hướng tà đó thì nó ảnh hưởng người thế gian, ví dụ như điều khiển người thế gian á, thì cái đó nó có một cái phái thì gọi là bàn môn tả đạo đó.
Thì nó lập âm binh để đánh lại thượng đế.
Dạ, nó là một cái phái như đánh thượng đế.
Có nghe kể.
Chống lại thượng đế, tại vì vô minh á.
Vậy là nếu như anh chị nói là khi mà nhiều khi mà những cái người mà tu á, mà người ta có được phép mà được xuất hồn ra khỏi thân thể mà tính học á, mà chưa có học được cao, mà nhiều khi họ cũng bị mấy người đó dụ dỗ đúng không?
Có chứ.
Như bằng chị nói.
Có gì lắm.
Xuống trở lại thế gian rồi lại là kéo theo âm
binh. Nó dụ bằng sao? Tại có nói trong băng nó dụ mình bằng cách nào?
Giờ cho thấy cảnh cái gì đó giống như là đó đó.
Giờ còn cách nào
như
nữa?
Mình nói rõ cái này
dụ nó cho mình chức, cho mình chức tướng.
Giờ chức tướng.
Mình đi ra đó có hai cách ra, phải nói hay đến chính xác, đi ra có hai cách ra, cũng như ông Phật đi ra đó, thì khi phát sáng rồi đó, toàn diện phát sáng, ông đi ra là cái đường đi ông thẳng, ông đi ông không có sợ gì hết. Còn có một cách đi nữa mà không phát sáng, đi ra có khi là dẫn đi, có ai đó dẫn đi ra, là tới hù à, nó không có phát sáng thì nó không có môn đi châu, nó cũng đi ra, thì đi ra đó có rất là dễ dụ. Ví dụ như đi ra đó cũng giống như là chị Trời chị Chọc anh Tư với là Thanh đó, vừa đi ra là có cái bảng bự lắm để chị Giang Thanh, mà ông quẹo trái một cái đó là nó cứ đem niết bàn ra là Phật Quan Tham Bồ Tát rồi thấy hết á, thì nó quy một cái dép một cái là lên Giang Thanh giáo chủ liền.
Đúng không? Vậy chị có nói
hiểu không? Dạ. Cái đó là một cách đi ra mà người ta dắt ra. Còn mình tự đi ra đó thì cái tự tác động bên ngoài nó rất là khó, là tại vì thầy không có cái pháp, ông dùng cái gọi là ấn quan cái âm đó, là ông cứ để như vậy mà ông cứ thẳng đi thẳng qua, ông cứ niệm Phật đi hoài, bên ngoài tác động á, ông cứ niệm Phật nó bay hết. Cái đó là đi ra theo kiểu phát sáng, là của từ Môn Đi Châu đi ra rồi không có ai tác động mình hết. Còn những người đi ra đó, có người nói trời ban đêm tôi thấy người này dắt đi, người kia dắt đi, chứ thật sự cái đó là đi ra trong sự tối tăm thôi, chứ không có sáng được. Tại đi ra rồi đó, khi mình đi ra mà đúng cái chu kỳ đi ra mà theo cái trình tự á, sáng lắm. Và đi ra phải đi học đạo.
Giờ phải đi chơi.
Đi học đạo.
Dắt đi chơi là tiêu rồi đó.
Đi ra là phải về xuống Phật phải học đạo.
Ra mỗi lần đi. Mỗi lần đi vậy về sáng suốt lắm.
Đi về là mình phải gặp đó, mình sẽ đi gặp để hỏi cho người ta nói cho mình nghe mấy câu mình chỉ đang thắc mắc. Những người đó sáng suốt lắm, tại vì họ phát sáng rồi họ đi ra họ chỉ lên học đạo à, mà học cái gì của ông Phật rồi đó, mọi người học cái gì cái đó em có đố không, là ông Phật dạy cái gì cho mình có ai nhớ không?
Sự thanh tịnh hả chị?
Không, cũng giống như vậy, nhưng mà có một cái
từ bi
rồi bi. Chị Hồng biết nè, không phải chị Hồng biết nè, anh Tươi biết nè, ông Phật dạy mình gì, anh Tươi anh Sáng nhớ không, Đức nhớ không? Đức
mình Đức có một câu Nam Mô A Di Đà Phật là quan trọng nhất
không? Ông Phật dạy mình cái gì?
Đi vào biển giới.
Em hỏi anh chị là ông Phật dạy mình cái gì?
Từ bi hỷ xả.
Giờ chị Kỳ Hồng lên gặp Phật Di Đà nè, gặp lên là cũng dạy cái gì. Chị đó em có nói rồi á, biết niệm Phật, niệm Phật lúc vô việc niệm mà mới đi ra được, nhưng mà lên đó không dạy cái gì, nói học đạo mà học cái gì mới được chứ, không dạy cái gì mình. Có ai nhớ không? Cái này băng này em có ra rồi.
Từ băng là thua, em chưa chắc chưa nghe.
Trời nhớ luôn đi. Anh Sáng có nhớ chắc, tại kỳ đó em có nhắc anh Sáng có nhớ. Không có gì anh Sáng.
ánh sáng không có đây.
Rồi mình học tia sáng của Đức Phật, một tia sáng của ông Phật ông chiếu vô mình thôi là tự nhiên mình về mình mở hết, mình biết hết tất cả mọi thứ nguyên lý siêu lý, nhưng cái đó mình biết hết. Tia sáng của Đức Phật, nhớ nha, tia sáng của Đức Phật chiếu cho mình thôi là mình đủ hết những cái gì mà những cái câu hỏi nãy giờ mình thắc mắc, đó là tất cả những cái đó rất là sáng suốt. Cho nên á, một tia sáng của Phật thôi mình rất là sáng suốt. Còn người nào mà nói đi đi hoài mỗi đêm đi chơi không á, đó là cái chuyện của người đó đi chơi thôi, ngày phải học đạo, học đạo là nó khác. Rồi cái nãy em nói thêm về cái giải tỏa phiền ưu á, thì thầy nói đó, thầy thường hay nói nhắc mình đó làm sao giải tỏa, làm sao giải tỏa,
làm sao giải tỏa phiền ưu, thì cái pháp mình á thì là toàn là giải không à.
Cái nào pháp luân thường chuyển, pháp luân thường chuyển với lại niệm Phật,
đúng rồi đó, hai cái đó thầy nói.
Uh-huh.
Giải tỏa phiền ưu á. Uh-huh. Thầy nói là niệm Phật hướng thượng, pháp luân thường chuyển,
soi hồn cũng giải nữa.
Dạ cái đó là trên bộ đầu rồi. Giải tỏa
những cái phiền ưu là những cái tư tưởng trong nghiệp tâm của mình á, mình cũng nhờ cái soi hồn á mà mình giải đem nó ra bớt, giải tỏa phiền ưu,
quy hợp tiếng.
À,
câu này hay nè,
quy hợp tiếng là sao, hồi nãy quy hội tiếng, bây giờ quy hợp tiếng, quy hội tiếng là sao, quy hợp tiếng chứ, kỳ này là quy hợp tiếng, hồi nãy là mình giải
là ai cũng đồng một ý, ai cũng hợp ý với nhau phải không,
thì bây giờ
chỉ kêu gọi thôi, còn này hợp.
Bây giờ mình chia ra ba giới đi, bây giờ cái thứ nhất là trong bản thể của mình, quy hợp tiếng là sao, quy là trở về hợp tiếng làm sao,
nghĩ là hợp ý phải không,
hợp nhất thượng
là hội là chỉ kêu gọi thôi, còn này là hợp là hợp. Phải đồng,
nó đồng chung một chí hướng á,
đồng chung chí hướng rồi đó.
Yeah. Thì nó cũng như là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, là vậy đó, là nó cùng chung một cái đường hướng đi rồi đó, là quy hợp, nó hợp nhau lại á, nó hợp nhau nó mới tiến được, chứ một đứa đi hướng đi lên, đứa đi xuống thì đâu có được, đứa muốn đi vô, đứa muốn đi ra là đâu có được, phải không, thành ra phải hợp cùng nhau một tiếng thì lúc đó nó mới tiến được. Cái đó là bên trong, là lục căn lục trần vạn linh đều cũng như là mình nãy mình nói cái cơ, mình đi tới cái cơ quy nhất rồi đó, thì lúc đó mình chỉ hợp nhau lại mình để tiến thay xây dựng để tiến lên thôi, chứ đâu có mà dụ mà kéo mình đi cho mình đi lọt xuống hố nữa. Rồi bây giờ cái bên ngoài ở dưới thế gian chứ, làm sao mà có cái chữ quy hợp tiến được, làm sao ở thế gian, ở thế gian bây giờ bên ngoài làm sao mà mình quy hợp tiến được,
có khả năng không đấy chứ
hả? Không, cái đó, không có phải là khả năng, nó là theo một cái định luật khác. Mình quy là mình chỉ hợp lại với nhau thôi, mình tiến mà ai hợp với ai, ai không hợp với ai, mà nó theo cái định luật nào?
Theo cái định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ấy.
Theo cái định luật đồng thanh này. Cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì cái đó mấy người nào mà ở dưới thế gian nó có cái luật hợp duyên với nhau á, là tiến hóa chung với nhau, mà không có hợp duyên là phải mỗi người nó phải tách ra đi cái đường khác. Cái đó là nói về cái bạn bè của mình không, thầy cũng có giảng nghĩa, thầy nói những cái bạn bè, những người nào mà được gần mình á thì nó hợp duyên tiến hóa với mình á, thì nó được gần mình nó tiến, còn những người nào mà không có cùng chung tiến với mình á là không có gặp mình lâu, như là chút xíu vậy rồi họ đi, mình không có gặp lại nữa. Cái nói về bạn bè của mình á, rồi thầy nói á, khi mà mình tu mà khá rồi á, là tự nhiên á, bạn bè của mình mà những người nào mà có tiến hóa được với mình á, nó tới á, mình lo không kịp nữa, là để gì bề trên chuyển để cho tới, để cho mình giúp đỡ họ tiến hóa, thì lúc thầy nói lúc đó mình lo không kịp nữa, thì nó có cái luật đó, là cái luật ở bên ngoài nó có luật, không phải là do mình làm, mà do mình tiến tới đâu thì cái duyên nó tới đó thôi. Mỗi người nó một con đường đi, nó khác nhau, nó không có giống nhau, mỗi người một cái hành trình nó khác, mà mỗi người cái hợp duyên nó khác, mà cái sự kết hợp đó không phải do mình, do bề trên sắp đặt chứ không phải là do mình. Rồi một cái nữa là cái giờ mình nói cái chuyện bên trên đi.
Không, nhưng mà anh Bảo đang nói về cái thuận lợi là ai cũng tới, giống như là cần mình giúp đỡ, còn những người tới mà nhiều khi làm cho mình khó chịu cũng khó luôn chứ không.
Cái đó thì mình ăn cái đó
là, gọi là quy hợp tiếng
được. Cái đó là không, mình không có học tiếng, mình đâu có đi chung đường với họ, nó họ tới rồi họ đi, nhưng mà ăn thua cái thức hòa đồng của mình, đừng có bị động loạn thôi. Mình hiểu là cái họ đi con đường đó là cái trình độ của họ phải đi thôi, mình không có đi theo họ đâu, mình đâu có đi theo họ đâu mà mình bị ảnh hưởng hoài. Thì có thể tới cái giai đoạn là tới thử thách mình họ đi thôi, chứ họ đâu phải ở chung với mình hoài, mình đâu có đi chung đường đâu.
Rồi em hiểu rồi, quy hợp là những người đồng chí hướng.
À, là mình chỉ mấy trong trường hợp đó mình phải giữ cái thức hòa đồng, nghĩa là mình không chấp, mình biết là mỗi người đi một con đường khác nhau thì để cho người ta đi con đường của họ, mình lo con đường của mình thôi, chứ mình không có chấp, mình không có động, cái đó là chuyện khác. Còn mình hợp với người nào thì mình tự nhiên nó tiến, cũng như bây giờ mình ngồi với nhau, mình ngồi ở đây mình học hỏi là mình có duyên mình mới ngồi, chứ làm sao mình bỏ ra 2 tiếng đồng hồ, dành 2 tiếng đồng hồ mình ngồi chung với nhau mình nói cái chuyện gì đây. Nếu mà mình không có cái duyên hợp tiếng, mình không có ngồi đây mình nói chuyện đâu, mình đi chỗ khác à, mình nghe mình thấy chói tai mình đi chỗ khác à, thấy không có gì hữu ích thì mình đi chỗ khác à. Mà mình chịu mỗi tuần mình hẹn nhau mà đúng giờ mình ngồi với, ngồi họp chung họp lại với nhau để mình bàn thảo mình chung tiếng, cái đó là nó có cái duyên. Nếu mà ngày nào hết duyên thì tự nhiên mình hết muốn vô cái nhóm này.
Em coi chiến hình bảo.
Rồi.
Quy họp, thường thường cái quy họp đó cũng cao lắm á. Nhưng mà cái quy họp mà như anh Bảo nói chuyện đời á, hồi nãy mình nói về bản thể rồi ha, hợp nhất thượng trung hạ rồi ha. Thì cái ở ngoài đời á thì như là Bảo nói có duyên á, rồi cái quy họp á thì thường á phải cùng cái sự thanh nhẹ với nhau, cùng cái luồng điển đó, cùng cái trình độ điển đó thì mới quy hợp được. Tại vì nếu mà khác cái luồng điển á, họ ngồi nghe không có được, họ ngồi nghe mà họ thấy khó chịu lắm, mà tại vì họ nói ủa cái chuyện đó nó không có đúng, cái nghe nó không có hợp lý, hoặc là người đó không phải để mình nghe. Đó là cái đó là những cái quy hợp không có thuận chiều á, là họ tự động họ đi ra. Còn những cái người mà cùng cái luồng điển với nhau á, họ thanh nhẹ đó thì họ nghe mới được, thì họ mới quy được. Cái quy hợp này nó cũng cao lắm chứ không phải thấp thôi. Tại quy hợp thường thường nói nhiều về chân tâm đó. Tại vì nó phải đùng cùng cái trình độ đó, cùng cái trình độ điển đó thì nó mới hiểu được, nó mới nghe được. Còn ví dụ nó không thích đó, nó không vô đâu. Nó vô là nó chổi, nó tự động đi ra. Nó có cái lý do để nó đi ra.
Có, cái đó mình có gặp rồi.
Dạ, cái đó có.
Cái đó có gặp rồi chứ không phải không có. Rồi bây giờ
còn,
nói.
Còn chưa, còn nó cao hơn. Nhìn bảo nó cao hơn là quy hợp ở đâu.
À, bây giờ mình nói tới bên trên nè.
Đi đâu?
Nói với bên trên nè. Mình nói hết 2 giới rồi đó.
Dạ, sẵn dịp chưa Liz nói vậy, em định xin lỗi bạn đạo Việt Nam là giờ công việc nhiều quá nữa. Buổi tối em cần ngủ ít tham gia, xin lỗi bạn đạo.
Thì đúng rồi, Cẩm Tú tham gia.
Hồi xưa nghỉ hè thì khác.
Đúng rồi, bây giờ phải lo sức khỏe chứ đâu có phí sức gì được.
Nói vậy thôi.
Cảm ơn. Nói tiếp đi.
Bảo nói đi.
Rồi bây giờ họp với bên trên là họp sao?
Họp bên trên là không bị tại bàn môn tả đạo dẫn đi đó. Em thích cái clip chị về lần trước. Mà chị anh Bảo chứ chị Ly cho em hỏi là không biết mình thành tâm mà nhiều khi không biết cái nói ghê quá à. Nghiệp lực hay gì mình bị mà một cái khối nào đó nó dẫn mình đi thì sao ta? Vì mình là rất muốn thành tâm với lại bên trên với thượng đế, mà lỡ về cái
không có lỡ được
cái
mình,
nghiệp
mình
có được đâu hả?
Mình có lập trường mà.
À, rồi.
Người tu phải có lập trường, nghĩa là mình có cái đường hướng của mình đi, mình không có bao giờ thay đổi. Giờ có ai dụ mình hiểu rõ con đường mình đi là mình không có, thành ra tu phải có lập trường, cái đường hướng mình đi.
Chí ý đó. Chí ý của mình quyết định là mình đi đâu. Mình nói là mình muốn đi về cảnh Phật thì nó đi về cảnh Phật. Còn mình nói mình đi về làm giáo chủ thì nó quẹo ra bên trái. Vậy đó.
Yeah,
yeah. Thì okay, ý chí okay. Của mình, cái chí ý của mình cao lắm á. Cái chí ý mình yeah. Mạnh lắm á. Khó mà ai làm gì được mình á. Ngay cả cuộc ngoài đời cũng vậy mà. Cái chí ý của mình mạnh lắm á.
Yeah, nguyên cái clip của chị gửi là Em chỉ biết cái tu bằng trí bằng ý, giải thích cái câu đó rất rõ ràng đó, em cũng nghe thầy nói hoài. Mà nghe cái clip chị mới hiểu.
Chứ mình muốn là nó tới à, giống như anh Tươi nói giờ anh Tươi phải làm tỷ phú, anh làm tỷ phú à.
Chưa chắc như vậy phải không?
Chưa chắc à.
Thì cái số mình không có,
không có bước báo à, không có bước báo.
Giờ ông là tỷ phú rồi đó. Giờ ông tỷ phú rồi phải không? Bây giờ anh tỷ phú rồi, nói em nghe đi.
Tính tính từ tiền Việt Nam hả?
Tỷ phú là điện giới rồi, không? Thì là tỷ phú rồi. Nhưng mà ảnh là triệu phú được. Dư sức, tư dư sức triệu phú.
cái Cẩm Tú à, ví dụ như là nói cái chữ thành tâm đó, nó có nhiều cấp lớp đó. Nhiều khi mình ở một cái vị trí mà nhiều bạn đạo ngưỡng mộ này nọ kia, quyền lợi đủ thứ, nhưng mà mình thấy rằng cái đường đi của mình nó sai đó, là mình có dứt khoát được cái tâm tư của mình đó. Nó vậy đó, tức là cái chân tâm của mình nó quan trọng lắm. Cõi này hay cõi nào cũng vậy, mình đi đâu cũng là cái chân tâm của mình là quan trọng nhất. Nó có những cái áp lực mà chỉ có những người chân tâm người ta mới vũ bỏ được cái đó, còn những người thường là người ta sẽ bị cái quyền lợi, người ta bị một cái áp lực này nọ kia, người ta không có dứt khoát được. Nên cái chân tâm của mình là quan trọng nhất.
Cái dứt khoát khó lắm á, dứt khoát khó lắm á. Tại nhiều khi anh Tươi mới không, cái dứt khoát nó cũng nói khó lắm. Thì theo cái tuổi đời nữa, ví dụ như anh va chạm nhiều, anh hiểu cái đó rồi, anh đã đi theo cái con đường đạo của anh rồi, anh thấy cái đó là tốt, anh đi, anh quyết định đi được. Có những người người ta còn trẻ đó, người ta chưa có hiểu được, không có đủ hiểu để mà người ta quyết định một cách 100% dứt khoát. Ví dụ người ta thấy cái chuyện đó là không đúng, người ta vẫn theo. Nhưng mà cái điều quan trọng là tại vì chưa đủ lực lượng, có nghĩa là mình chưa có đủ dứt khoát 100%, nghĩ là cái gì nó quan trọng hơn. Cũng nói tới cái kinh nghiệm nữa đó anh. Mặc dù mình
chủ hướng. Kiến nữa, chủ kiến này chị hả?
Không phải
chủ trẻ đã bị
chủ kiến không phải chủ kiến. Do cũng giống đó. Bây giờ đó là mình biết cái chuyện nó sai, nhưng mà mình thấy là thôi mình vẫn đóng góp một cái gì đó thì mình thấy được, thôi mình vẫn làm. Nhưng mà mình không thấy cái đường đi của cái người đó đi sai hay đúng, mình không thấy. Là tại vì mình có thể mình thấy mà mình không có dám mạnh dạn để mà mình chiến đấu với bản thân mình tự thắng mình, là mình thêm được, mình bỏ được cái đó hay không. Cái đó là còn nhiều cái chuyện lắm. Có nhiều khi thích một cái gì đó thì cũng khó mà bỏ lắm. Cái tâm mình mới quan trọng, cái tâm mình dứt khoát đó, thì phải được. Thầy ông nói ông Phật chỉ có chữ dứt khoát rồi. Ổng là bỏ cung nga mỹ nữ, ổng bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ cái xác, coi như là không có cái gì quan trọng hơn cái đó hết. Ổng bỏ cái đó để mà ổng đạt được, ổng mới đắc đạo. Còn mình chưa có được, mình bỏ mà mình bỏ cái gì cũng chút chút chứ không có dám bỏ hết. Phải không? Có ai dám bỏ hết nói anh bỏ, mình tôi dám bỏ hết không? Có ai dám nói không?
Quy hợp. Dám. Rồi bây giờ mình trở về cái chữ quy hợp tiếng đi.
Hợp. Quy hợp đâu?
Hợp là cái luồng điển của mình nó phải hòa hợp với cái chánh động lực của càn khôn vũ trụ đó, thì lúc đó mình mới hợp vô cái điển giới, mình mới tiến nhanh được. Thành ra mình phải quy hội tất cả những cái luồng điển mình mới hòa hợp với lại cái chánh động lực của càn khôn vũ trụ, thì mình mới hòa nhập vô điển giới mà mình mới tiến nhanh được. Còn nếu không là mình khó tiến nhanh lắm.
Luồng điển càn khôn vũ trụ, thầy nói luồng điển gì ta?
Chấn động lực á, chấn động lực của càn khôn
vũ trụ. Càn khôn vũ trụ, thầy nói là còn cái gì khác nữa không? Còn cái từ khác không? Còn cái từ nào khác không?
Từ nào khác thì chỉ có luồng điển cái của càn khôn vũ trụ thôi, chứ đâu có gì khác.
Âm ba đại hồn đúng không? Âm ba đại hồn đúng không?
Chưa, còn hợp, cái cao nữa.
Hợp với tinh ba của vũ trụ.
Ba vũ trụ rồi còn thêm cái nữa.
Từ quan đó chị.
Luồng điển của đại thanh tịnh. Và nó gấp triệu lần so với luồng điển của chấn động lực của mình. Có nghĩa là cái chấn động lực mình phải mạnh lắm, nhanh lắm mới hòa được. Thầy nói gấp triệu lần.
Mà nó phải nhẹ nó mới nhanh, mà nó nặng. Nó nặng thì nó chậm lắm. Thành ra mình muốn cho cái luồng điển mình mà cái chấn động lực của nó nhanh á là mình phải thanh nhẹ. Nếu mới nhanh. Còn nếu mà mình hướng về nặng trượt á, cái luồng điển mình nó nặng lắm, nó chậm lắm. Thành ra dưới thế gian này cái gì cũng chậm là vậy.
Còn cái quy hợp này á, thì thầy cũng có nói nữa. Cái thấp hơn là quy hợp về cảnh tiên. Thầy nói quy hợp lên cảnh tiên. Cái này mình có đưa ra. Đã thấp hơn chút đi, mình về cảnh tiên thôi. Chưa tới Phật. Đang làm tiên.
Vậy là cái căn bản quy hợp là như là căn bản là coi như là hồn với tương hội rồi. Đó là cái nền tảng này, quy hợp.
Thì nếu mà nói trong bản thể thì là cũng có sự quy hợp, nó đồng nhau, đồng nhất để tiến hóa lên đó. Còn mình nói về hồn vía tương hội là một cái giai đoạn khác nữa rồi. Hồn vía
tương mà lên tới đâu anh, tới đâu tới bộc lại tiên cảnh hồn hồn vía mới tương hội.
Ở mình tuần rồi mình có nói đó, thì thầy có nói hai chỗ, một cái ở Trung Thiên, một cái ở Bồng Lai, phải không Lily? Anh thì dạ. Anh nghe anh
trước năm 74 á thì thầy nói là hồn vía tương hội là chỉ có lên Trung Thiên là anh đã hồn vía tương hội rồi, nhưng mà sau năm 80 á thì thầy nói là ở Bồng Lai, cho nên mình cứ lấy từ Trung Thiên trở lên, tại vì có thể là năm 80 trở lên này thì update một chút xíu, nhưng mà em nghĩ chắc là Trung Thiên cũng đã gặp rồi. Nhưng mà chưa có ai, không có nghe nói nha, khi ông Mai Ngọc Pháp về nói cũng không có nói cái đó. Cho nên anh nghĩ cũng khó à, anh nghĩ lên Bồng Lai mới là đúng á. Dạ, tại vì chỉ có nghe là ông Tư mới đi lên tới Bồng Lai, ông mới thấy được cô Vía thôi. Cái Trung Thiên, cái chỗ Côn Lông Sơn rồi đó, ông Tư không có nhắc tới cô Vía. Cho nên cái clip mà năm 74 em có đó thì em thấy nó hơi là lạ. Em để riêng một bên, nhưng mà em cũng nghiên cứu rồi, chứ coi có thể nói thêm chỗ khác không.
Ủa anh chị, nếu mình theo như cái nãy mình nói là quy nhất là mình khai mở được cái tiểu thiên địa, thì cái quy thức là thành quy hợp tiến rồi đúng không? Nếu theo cái sơ đồ nãy em thấy
quy thức là nó cao hơn nữa cái quy hợp
tiến. Đó, quy thức là Phật rồi.
Là
vậy
mình
là chưa được quy hợp tiến mới lấy chủ quyền,
phải không? Mình nhờ cái quy hợp tiến mình mới đi tới cái quy thức.
Vậy là chưa quy hợp tiến chưa,
các bạn có con đường đi thôi, mình hợp nha, mình hợp lại để mình tiến lên thôi, rồi tiến tới quy thức là trên con đường đi thôi.
Tại vì em nói cho anh Bảo với mọi người á, cũng như mỗi lần anh Bảo phân tích á, là anh Bảo phân tích bình thường là anh hạ xuống để anh nói, để cho nó thấp một chút, để cho mình hiểu trong cái tiểu thiên địa với lại cái tầng giới bên ngoài. Còn chị thì thường chị đưa lên cao chút xíu, là tại vì chị nghiên cứu nhiều hơn thì chị đi sâu lên chút xíu cho tụi em nâng lên chút xíu, chứ không phải là trong bản thể mình đi vô cái cao tới vậy, không phải cái toàn ông Phật không à, vô cái quy thức là tới ông Phật rồi đó. Những cái mà em nói về hào quang những cái đó là nó đi cao lắm, là tại vì để cho mình có một cái gọi là cái gì, có một cái kiến thức ở trong đầu á, một cái ý niệm ở trong đầu mình, để sau này á, như thầy nói, như mình qua một cái địa cầu khác, hay mà qua một cái giới khác, mình qua một cảnh giới khác, mình cũng hiểu được, mình đã nghe rồi. Như ông thầy ông nói rồi, mình cũng chỉ có nghe lại thôi, chứ không có gì khác hơn. Cho nên cái đó là chị nhắc lại để cho thêm mọi người lên chút xíu, một cái tầng điển cao hơn chút xíu thôi. Chứ thật sự anh Bảo đã nói trong cái cõi thế gian này, trong cái bản thể ông nói hết rồi. Chỉ có nâng chút xíu lên chút xíu vậy thôi.
Thì nó nói, mình nói cái gì? Mình phải nói là ba giới. Nãy nói là cái giới thứ nhất là luôn luôn ở trong bản thể của mình. Cái giới thứ nhì là ở ngoài mở thế gian, trở về cái cuối cùng là cái giới thứ ba là giới cõi bên trên. Là nó ba giới đó, nãy giờ mình đi hết rồi, ba giới là mình đi hết rồi đó, thì mình đi từ cái thấp trước lên tới cái bên ngoài, lên tới trên. Thành ra cái quan trọng nhất là cái bản thể của mình, tất cả đều quy về trong, phải điêu luyện trong cái bản thể này, có một cái tiểu thiên địa này nó đầy đủ hết trong, mình phải khai thác nó.
Vì quy hợp tiếng là thiên địa nhân người đúng không, mình phải hợp với trời đất đúng không anh?
Cái đó là
tiếng là cũng phải nói,
thì đó thì mình cắt nghĩa nhớ cái sự mà liên hệ giữa mình với lại bên ngoài, giữa mình với bên trong, giữa mình với bên trên. Mình với bên trong mình đó là đối với lục căn lục trần vạn linh bên trong mình, đối với bên ngoài là giữa mình với lại những người sống chung với mình ở thế gian này, rồi đối với bên trên là cái sự liên hệ nó có, thì mình phải giải hết ba cái đó.
Là cái quy hợp tiếng này á, quy hợp tiếng này nó tiếng là tiếng hóa, nó đi cao lắm á, đi từ từ gia thế gian đi lên tới trên cao hơn, đi tới hư không mà nó đó. Vô cực mà, cho nên đâm ra nó phải đi theo từng giới như vậy.
Cuối cùng là hợp tiếng, là chỉ có tiếng thôi, không có lùi là cao lắm mà mình chỉ, khi mà mình hòa hợp được với bên trên là mình chỉ có tiếng thôi, không có lùi nữa.
Cũng như hòa hợp với anh Bảo, nó có quy hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với hư không, hòa hợp với luồng điển của đại hồn, cũng như hồi nãy Thanh có nói, hòa hợp với không giới thì mới tiến hóa được, hòa với thượng đế nó cũng là một cái hòa hợp, thì đi lên cao rồi đó, đi lên cao 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 lên rồi đó,
thì càng lên cao thì càng tiến nhanh hơn, là càng phải làm việc nhiều hơn, phải có khả năng làm việc nhiều hơn nữa. Rồi
hay, hay quá ha. Biết các bạn hôm nay mới thấy mình gom lại thành em thấy được hiểu nguyên cái sơ đồ á, giống như nó hàng quý mấy lần trước nó đi lang bang tùm lum cỏ, này là cuối cùng mình quy nhất lại thứ á. Thấy cái bài
tổng thể gọi là hiểu tổng thể.
Hiểu tổng thể vậy. Bây giờ em gom lại được những cái ý chính nó thành ra một cái sơ đồ đó.
Bốn câu. Giờ mình đang gom vậy chứ vài chục năm sau mình phải già ra bằng điển quang bằng mấy cái này.
Thôi mình già quá, mình ra không nổi, già quá.
Cái hồn nó có già đâu. Cái hồn nó có
mà
già
lúc đó răng rụng. Răng rụng
thấy đường.
Răng rụng nhưng mà cái hồn nó không có già.
Cái hồn nó không già. Nó không già mà nó già tại sao? Tại sao nó không già mà nó già?
Hay câu này hay không biết.
Hay á.
Nói hoài.
Nó già chứ.
Cái hồn
nó
á
nó dặn là nó cứ học.
Nó không già.
Nó học tại... hoài.
Cái hồn nó hoài, học.
Em nhớ thầy có nói tức là ở trong cái khóa sống chung sống chung hòa bình ở Holiday Inn ở Cali ấy, thầy nói là gì? Xác già hồn trẻ mới minh, vui hòa tiên giới thăng hoa tốt đẹp.
Ừ, cái hồn mình á thiệt ra nó đâu có già, bây giờ mình mấy chục tuổi với cái hồn mình nó cũng như đứa con nít, như mình còn nhỏ vậy. Trong cái hồn mình đâu có thấy già, mình thấy mình cũng còn trẻ, mà cái xác nó phải già để nó nhắc nhở cho mình biết, chứ nếu mà cái xác này không già là mình không bao giờ mình cảm thấy mình già hết trơn. Ông trời ông làm hay, ông làm cho cái xác mình phải già yếu đi để cho biết là mình sắp mãn khóa, hiểu không? Là mình ở đây một thời gian là mình phải đi, tại mình già rồi. Nhưng mà thiệt ra cái hồn mình ở trong nó đâu có thay đổi, nó không có già. Mà nếu mà nó trở về bên trên á, nó là một đứa bé nhỏ thôi chứ nó không phải là người già. Nhưng mà nó già dặn. Khi mà mình nói chữ già dặn là khác. Khi mình nó già dặn á, là nó lên phẩm trưởng lão Xá Lợi Phật. Khi mà nó già dặn là nó hiểu đạo nhiều hơn. Tuy là nó trẻ hơn nhưng mà nó hiểu đạo nhiều hơn. Thành ra người ta vẽ trong cái tiểu thiên địa, cái người ngồi thiền ở Sơn Đình á, là cái người già chứ không phải là người trẻ. Già dặn chứ không phải là già về cái thể xác hay là thể chất. Nhưng mà già dặn về cái sự hiểu đạo. Nó kêu là trưởng lão sao lại bắt lên tới chức trưởng lão là già rồi.
Dạ chỉ đi, anh bảo chỉ cho mọi người thấy đi, trưởng lão Xá Lợi Phất nằm đâu?
Ngay cái sơn đình này, ngay trước cái trán của mình này đó, ngay cái sơn đình đó là cái chỗ đó ông trưởng lão Xá Lợi Phất ngồi thiền ở đó đó.
Đâu chỉ lại.
Đây nè. Đây nè.
Rồi, hai chuyện nha, em có ba clip. Một cái đó là sơn đình đó, thầy vẽ ngay từ bắt đầu giữa hai chân chân mày, giữa hai cái chân mày của mình, thầy cầm cái tam giác đi lên tới giữa, cao gần giữa trán, cơ hơn giữa trán chút xíu, một cái xương đình thì nằm ở đó. Rồi cái thứ hai đó là anh Thắng hỏi đó, thì thầy chỉ ngay cái chỗ từ bồng lai trở lên đi lên, thầy chỉ một cái vòng tròn ở đó nữa, thầy chỉ tới ba clip lận. Nhưng mà đó thì em biết á, là thầy nói khi mình tu á mà khá rồi đó thì cái hồn mình ngủ trên cái xương đình ngay chỗ anh bảo chỉ đó, phải giữa cái chân mày, bên đây qua chân mày bên đây lên trên ngọn lên thành một hình tam giác đó. Một cái hình tam giác ngay đó một chỗ. Rồi thầy nói cái vòng tròn á, từ cái bồng lai phía bên trên cao nữa, cũng là trưởng lão Xá Lợi Phất, là đi cao lên chút xíu rồi đó.
Dạ, trưởng lão lên cao nữa.
Lên cao nữa đó, bắt đầu trưởng lão lên là già rồi đó, già lên chút xíu rồi đó. Rồi mà cái lên đỉnh đầu thì chưa nghe nói, không biết trưởng lão có nằm đó không.
Chưa thấy. Lên cao là lên chiếc cao hay là lên bộ đầu cao lên chút, dời lên một chỗ khác trên bộ đầu.
Nó ngữ anh, nó ngữ ở đó đó anh, nó ngữ.
Nó dời lên. Nó về chỗ lên, nghĩa là nó về chỗ lên cao hơn chút xíu nữa là sau đó nó đi luôn chứ nó không có ngồi đó nữa.
À, nó ngự lên, nghĩ lên đầu là đi luôn rồi đó.
Sau đó đi rồi, sau đó đi ra ngoài rồi chứ không có ngồi đó nữa, ngồi đó là còn đang luyện phải không?
Nghĩa là ngồi trên mỏ ác không chị?
Giờ không, nó ngồi... đi rồi, tới đó là đi rồi, chỗ đó là phóng đi
lên,
luôn rồi.
Từ bồng lai thì còn trưởng lão, còn lên đỉnh đầu thì không nghe thầy nói, nên nghĩ chắc đi ra rồi.
lên đó ra được mất à. Không có ở đây làm gì, rồi đi học đạo chứ.
Đi học đạo rồi, rồi hết bốn câu thơ trên bảo
hết rồi.
Rồi cho em nói ha.
Rồi nói đi.
Cái chỗ mà Tú kêu chị coi cái băng năm 1998 nó Tú về cái ba la mật á.
Dạ.
Cái đó là thầy phân tích giữa ba la mật với ma la mật chứ không có nói về chiếu kiến nè.
Chiếu kiến.
Thầy, thầy cũng không có nói. Thầy cũng nói nhiếp kiến như thường phải không? Trong
nhiếp
đó
kiến bình thường, nhiếp kiến luôn, không có chiếu kiến. Chị còn cái clip này chắc rồi mà chị cũng chưa làm được. Rồi. Cái mà cũng như mình khi mình nghe băng á thì thầy nói là cái gì? Thầy nói nghe băng á. Và chị cũng ra rồi đó nha. Chị cũng ra cái clip nghe băng của Phật thì sao đó. Nghe băng của Đức Thầy thì sao đó.
Em kiếm lại. Xin lỗi chị. Mà chị kinh cứ nói rồi em đi kiếm.
Thì nghe băng là giảng của Đức Thầy thì sao?
Sáng
có cái tựa đề luôn. Có cái tựa đề luôn á. Chị đặt luôn á. Đặt cái tựa luôn á.
Ốc sáng tâm minh. Nghe băng Thầy thì ốc sáng tâm minh.
Cũng có. Nhưng mà cái tựa bài của Thầy, thầy có nói cảm thấy tâm thân an lạc đó. Bây giờ chị có một gái nữa, nghe băng thầy là giải trí bằng tâm thức, nhớ nha, là giải trí bằng tâm thức. Tại người ta nói là thầy ơi con rảnh con không biết làm gì, thầy nói thì nghe băng thầy đi. Thầy nói là đó là giải trí bằng tâm thức, thay vì mình đi coi phim thì mình mất điện, thì mình giải trí bằng tâm thức, có nghĩa là phải nghe băng thầy, nhớ nha. Mà nghe băng á phải nhớ là phải nghe đi rồi nghe lại. Em thôi nó tam sao thất bổn. Em bị cái chuyện tam sao thất bổn em kể cho mọi người nghe rất là vui. Cái bữa mà Đức với lại Khanh xuất hiện đó chị vui lắm, là tại vì chị nghe nói là có Đức với Khanh. Thì anh bảo nói các em mới đầu thì chị chưa có nghĩ ra là Đức Khanh là cái gì, chị cũng hay quên. Cái anh bảo nói là Đức Khanh là hai cái cặp đẹp đẹp á. Anh bảo nói là Đức á là bác sĩ. Thì chỉ có ngày đầu tiên mà Đức xuất hiện đó thì chị mới chọc, chị tính là hỏi Đức đó, coi là Đức làm nghề gì để chị chọc. Tại vì thường thầy nói là chư tiên á, thường thường là bác sĩ, kỹ sư, thường thường là chư tiên. Cho nên chị tính chọc Đức đó là chư tiên, tính chọc là ông tiên không xuất hiện. Mà Đức nó không phải bác sĩ, em mắc cười, em mới nghĩ là cho nên cái câu nói của một người nào đó hay là một cái băng của ông thầy nghe đó mình phải nghe thật kỹ. Thầy nghe mà ông kỹ tam sao nó rất bổn. Tú cái chuyện kiện ta đây ông đưa tới bác sĩ. Làm em cũng quê. Xin lỗi Đức cái vụ đó.
Ai nói
chị cũng chỉnh tính chọc Đức là ông tiên xuất hiện mà ông bảo anh nghe sao.
Dạ đâu có gì đâu chị Ali. Mình là về mình là mình học về về không mà nên không có gì là
chị tính chọc
thế gian đô thị giả mà.
Chị tính chọc Đức là ông tiên không xuất hiện bữa nay rồi mà tại vì anh bảo làm chị quê chứ không phải không nghe ai đâu. Ông nói Đức là bác sĩ. Làm chị cũng hết hồn.
Nghe sao mình nói vậy thôi chứ biết làm sao.
Bởi vậy đừng trách trách bảo đừng trách chị nha. Tại tâm sao thất bổn.
Tâm sao
không thất... mà sẵn dịp chị nói trong trong đại hội cũng có mấy người có hay nói là giờ mặt của Đức cái sáng với giống bác sĩ.
Chắc là thể chị bác sĩ là đúng.
Giống bác sĩ đúng. Nên là nghĩ là bác sĩ. Không thì bạn đạo trong 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 hội trường những người nói vậy. Mặt nó sáng giống bác sĩ.
Thì bác
giống
sĩ,
bác sĩ thôi chứ
thì giờ làm bác sĩ, bây giờ đang làm bác sĩ tâm linh nè để trị tâm bệnh của mình.
Chuẩn bị rồi đó.
Dạ đúng rồi đó anh bảo.
Ủa rồi, sao em thắc mắc sao mà giờ mặt sáng là bác sĩ vậy chị? Tại em thấy
có biết là chị nghe bạn đạo nói thì nghe đồn
nghe nè
mới nghe lại vậy đó em.
Dạ
chị cũng nghe mà chị cũng không có đến chị đâu có biết em làm gì đó.
Chư tiên á, thầy nói là chư tiên là giúp cho sự văn minh của thế gian. Mà những người chư tiên á là thật là thông minh. Mà người xưa xuống mà nhanh nhất á, mà làm cao nhất á, là những người đó là cũng căn cơ cao lắm á. Là xuống là làm những cái chức rất là cao, ví dụ như tổng thống, ví dụ như là thủ tướng, những cái đó nó cũng là cao đó, là cũng là chư tiên không á. Rồi những cái ngành nghề như là bác sĩ, kỹ sư, những ngành nghề đó là đa số là chư tiên. Tại vì không có cái đầu óc trật tự, không thể nào mà học được. Phải không? Có ai dám nói là bác sĩ là nói không có trật tự đâu, rất trật tự. Cho nên họ họ có cái trật tự của họ thì họ mới làm được cái chuyện đó. Tại vì thầy nói á, muốn ăn đầu tiên là phải có trật tự. Thì những chư tiên đó họ rất là thông minh và sáng suốt. Dược sĩ rồi đó, nha sĩ rồi đó. Những cái đó là chư tiên không á. Bác sĩ cũng có người là có được cái đường điện của Phật Lưu Ly chiếu cho những cái chị bệnh như bệnh khùng rồi đó, những bệnh điên rồi đó cũng có nữa đó.
Cái đó là địa tiên nhiều á.
Anh địa tiên là nói về chính trị, còn cái phần mà trị bệnh á, thầy nói người trị bệnh mà trong những bệnh viện điên đó, có những người á có cái hồn rất là mạnh, khi mà đứng trước mọi người đó, đứng trước mấy cái ông bệnh mà bệnh khùng á, là tự nhiên cái là sợ liền. Là trong đó có cái đường điểm của ông Phật Lưu Ly. Cái đó có chư Phật nữa, cũng có chư Phật giúp nữa. Họ mạnh lắm, họ có cái luồng điện đó, họ dập mấy cái ông bệnh khùng lại, sợ lắm, gặp bác sĩ đó họ sợ liền. Cái clip đó em có đưa lên mà. Rồi, có một cái này đó hay lắm nè. Đố mọi người ha, đố lại nha. Trí phàm với trí tiên. À, cái này Thanh còn nhớ nè. Trí phàm như thế nào và trí tiên như thế nào? Nhớ không? Tú nhớ không? Thanh nhớ không? Đức nhớ không?
Thì nó cũng quy về phàm tâm với chân tâm đó.
Đúng rồi, nhưng mà cái trí phàm trí tiên nó thì nó rõ lắm, rất là hay.
Giờ mình nói rõ những cái gì mà nó liên quan tới cái phàm với cái chân.
Đúng rồi, cơ bản nha, những cái cơ bản. Tiếng nhớ không? Đức nhớ không Đức?
Dạ.
Chị đang hỏi là nói đi em.
Dạ, không, chị Tú nói đi, chị Tú.
Chị không có, chị nói đại à, em biết không, nói đi em.
Không, có nghe, có lần nào có nghe chị Ali nhắc, nhưng mà em không, bây giờ em quên rồi.
Bây giờ mình nói mấy cái phàm tâm thì dễ lắm, mấy cái tánh tình nào có liên quan tới cái phàm tâm thì dễ lắm.
Ừ, nói đi.
Con người ta thì hay nhất là cái nghề nào, nghề tranh chấp, nghề ganh tị đó. Thì mấy cái đó là mấy cái mà dính tới cái phàm nó nhiều lắm.
Ừ. Tiên.
Hả? Tiên là chỉ có biết giúp đỡ, xây dựng, phục vụ vô quái ngại thôi.
Ừ.
Còn bây giờ nếu mà phàm thì chỉ lo củng cố địa vị, lo tham những cái gì mà tạm bợ mà không có mang đi được, tranh giành những cái chuyện tạm bợ không có mang đi được là cái tánh phàm á. Còn cái chân, chân là chỉ có biết xây dựng phục vụ để tiến hóa thôi, chứ không có vô quá ngại, chứ không có tranh giành cái gì hết, là thuộc về tiên, chỉ biết giúp đỡ và xây dựng thôi.
Ừ, cũng được. Rồi, lặp lại nha, nhớ kỹ nha Tú.
Dạ.
Trí phàm, so đo, nghi ngờ, si mê, không thật thà với chính mình, ôm mê tạo chấp. Còn cái nữa, tham ăn tham ngủ nữa.
Tôi bị dính
tham ăn tham ngủ nha. Cũng như thầy nói vậy nè, tham ăn tham ngủ là sao, có nghĩa là khi mà mình ăn á, mình nói bữa nay bánh mì thì phải có bơ, uống ăn tiệc phải có rượu đó, vậy đó, có nghĩa là cái trí phàm nó như vậy đó. Còn trí tiên là phải hy sinh nhịn nhục, không hy sinh phải nhịn nhục nữa, phục vụ trong nhịn nhục, không rồi khi ăn á là không có màng tới cái ăn, có sao cũng được, no ấm là đủ rồi. Nó nhớ phân biệt hai cái đó ha. Đưa lên cao chút cho anh Bảo, tại nãy chỗ kia là nó phàm quá rồi. Cái đó phàm quá. Cái đó quá phàm quá, sao phàm. Còn này, những cái mà ông thầy nói là em thấy là rất là chí lý á. So đo, nghi ngờ, si mê, không thật thà với chính mình, ôm mê tạo chấp, ăn nó thì là ăn ham ngủ,
tính toán nữa.
Dạ, cái tính toán si đó, so đo đó, so đo là tính toán. So đo đâu có được đâu, cái người đó không phải vậy đâu, tôi mới là được vậy nè, đó là cái so đo, có cái so đo. So đo nữa, tại sao tôi phải làm, tự nhiên tôi phải làm chuyện đó của người đó mà. Có những cái so đo như vậy đó. Còn cái trí tiên nó khác, nó hy sinh, nó phục vụ, nó nhịn nhục, nó không có nói gì hết đó. Và cũng học hỏi, cũng hạ mình học hỏi đó, cũng là trí tiên.
Rồi, ví dụ như chị bây giờ, chị nói có gì ăn nấy, lẽ bây giờ mình gặp
đúng rồi,
hay như những đồ ăn chơi, chiếc gì mình ăn đại cho mình no cũng đâu
đúng có được,
mình bỏ vô cái cơ thể mình là những đồ ấy, bởi em cũng không hiểu.
Cẩm
Tú ơi, Tú ơi, anh có kinh nghiệm này Cẩm Tú. Tú nếu mà mình hơi có một cái khái khẩu về ăn á, cái cẩm tú và khi ngó đồ ăn bóc đồ ăn lên, cái cẩm tú nhớ cái này chất gì chất gì nó có thể tốt cho cơ thể mình không, nếu mà cẩm tú mà dừng lại được là ý chí cẩm tú mạnh lắm.
Không được ha, nãy cái ý đó là như thế này, nghĩa không màng, nghĩa là mình không phải đòi
nó ấm,
nghĩa là mình chọn, mình ăn là mình phải chọn những cái thức ăn nào thích hợp bổ khỏe cho cơ thể thì mình ăn, nhưng mà bây giờ mình gặp cái trường hợp nào đó mà không có đủ cái gia vị đó hay là không có đủ cái món đó, mình không phải đòi hỏi phải có cái đó tôi mới ăn. Có nhiều nhiều người ta nói bây giờ tôi ăn cái món đó phải có ớt có tương gì tôi mới ăn,
đúng rồi đó.
Không phải em vậy, đúng rồi,
bữa đó
mình cũng phải chọn đó,
mình phải chọn cái đồ ăn bổ khỏe cho sức khỏe của mình, là cái đó là cái bổn phận của mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình gặp vô cái trường hợp đó, bữa đó nhà nó hết tương hết giấm rồi, bây giờ mình cũng ăn mình cũng thấy ngon chứ không phải là mình đòi hỏi giờ tôi phải chạy đi mua cho được cái món đó tôi ăn, không có tôi không ăn.
Cái đó, em không nói vậy đúng rồi.
Cái đó là mình đòi hỏi, mình đòi hỏi, mình có cái sự đòi hỏi trong đó, trong khi cái kia hoàn cảnh nào với ngày nào mà mình thí dụ mình không còn đồ ăn gì nhiều nữa đi, mình cũng qua ngày mình cũng vui, chứ không phải là bây giờ tại mình sống trong cái xứ nó đầy đủ, mình muốn ăn cái gì mình mua là có cái đó, nhưng mà biết đâu đó ngày nào đó mình không còn đủ đồ ăn nữa, mình còn cái gì mình ăn cái đó mình cũng cảm thấy vui, tại vì cái món ăn chánh của mình là thanh khí điển chứ không phải là ăn vật thể. Còn cái kia là, còn cái kia là ta chú trọng vô ăn cái cho nó khoái khẩu.
Thầy nói
em hiểu rồi, nhiều khi ăn mì gói cũng ngon
vậy. Đó, nhiều khi mình
cần cái đó.
Nhiều khi mà mình ăn cái gì rất là đơn sơ mà mình cũng thấy ngon, tại vì mình đã hướng về con đường khác rồi. Mình không có phải hướng về thế gian thì cũng chỉ có bao nhiêu khoái thôi. Khoái vị, khoái khẩu là chỉ có mấy cái khoái ở thế gian thôi, mà cái đó là tạm bợ không, mà không có thiệt. Nó không có lâu bền, qua khỏi ba tấc lưỡi là hết rồi.
Cũng như thầy nói, mình đã giam cho một cái khám mà còn thêm một cái khám nữa, mình đặt thêm một cái khám khác,
mình đặt cái khuôn khổ cho mình á, không có đó đặt tôi không chịu.
Dạ dạ dạ, đó không phải em bảo em có vậy, em chỉ là ăn cái món này cho nó tốt cho mình hay cái gì á
đó là mình phải làm thôi, chứ mình cái gì mình cũng bỏ vô miệng hết là mình tự hại thân.
Dạ dạ, đó đó, ok em hiểu lộn cái đó, em nghĩ cái đó vẫn còn tham ăn thì mình vẫn còn chọn cái món đó.
Thì cái đó thì bây giờ mình từ từ mình hít thở nhiều, tự nhiên cái đó nó giảm thôi.
Hít ăn đây luôn
à? Dạ. Thì tự nhiên hồi đó mình ăn mặn, bây giờ mình hít thở nhiều riết cái nó hết muốn ăn, nó bỏ cái kia dễ hơn. Còn nếu không mình còn thích khẩu thì nó khó hơn. Tại nhất là mấy cái chỗ mà nhiều tiệm ngon nó khó lắm à. Bên Pháp này đỡ, nghe là tiệm Việt Nam ngon không có nhiều. Thành ra cái chuyện đó mình không có bị thu hút, ăn cơm ở nhà không thì giờ món này mình chuyển qua món kia cũng dễ thôi.
Vì cali mới dễ bị, về
Việt Nam với cali là mệt lắm ha.
Về cali là đồ ngon, Houston cũng đồ ngon lắm nghe nói.
Anh Thư
không cần lên nhà anh Tươi là biết rồi.
Dạ, anh thấy qua Cali là dễ bị cám dẫn
nhất. Tại sao thầy nói mình bị gì?
Dạ, em nói, em tính nói là đâu có đâu. Hồi xưa em ở tiểu bang Georgia. Cái em nói ở bên Cali này nhiều món ngon lắm. Mai mốt mà em qua Cali chắc em được ăn nhiều món ngon. Nhưng mà từ ngày em qua Cali, cái em gặp anh Đức này hả? Trời, ảnh khách cái menu của em quá chừng luôn. Anh không có cho em như là anh nói là hột vịt lộn là không được ăn, nem chua không được ăn, crawfish không được ăn. Nói chung là anh nói là từ nào hồi nào đến giờ anh ở Cali nhưng mà không bao giờ anh ăn những cái món đó, là tại vì ăn vô một miếng hả là trượt nó nhiều lắm. Cho nên mà em thấy thiệt, từ ngày em biết cái pháp, em hành pháp á, em cảm thấy là tất cả mình ăn vô á, là mình phải có cái trách nhiệm với cái bộ ruột của mình á. Thầy nói cái bộ ruột của mình mà nó dơ là mình hành pháp không có thông. Cái từ đó cái em thấy mỗi lần ăn cái gì khoái khẩu mà bộ ruột không có làm việc được á, cái em nói thôi thương bộ ruột đi, ngưng ăn. Dạ em xin chia sẻ chút xíu.
Thầy bảo vậy. Thầy nói về cái vụ ăn uống là rất là nhiều. Thầy giảng về ăn uống rất nhiều, mà thầy giảng á, nó đi từ cái bên này mà chạy qua tới bên kia tùy theo cái người đối diện với thầy như thế nào. Người mới vô thì thầy giảng khác, mà mấy người mà tu lâu thì thầy giảng khác. mà mình nếu mà mình nghe chỉ có một khúc á, lục căn nó khôn, nó lựa khúc nào mà thích hợp cho nó lựa mà cái khúc mà thầy giảng cho mấy người mới nó cứ giữ về hoài, nó không chịu nghe mấy kia, tại vì nó thuận lợi cho nó không. Trong vô duy mình bị cái đó nhiều lắm. Thầy nói thôi đừng có đem cái chuyện ăn chay ra bàn thảo chi, cái đó là trình độ. Mình không có đem ra bổ xẻ, nhưng mà người nào mà chịu khó nghiên cứu á, nghe được hai mặt á, thì lúc đó sẽ hiểu rõ hơn và tự lấy một cái quyết định hay hơn.
Ừ. Thích trình độ của mỗi người, trong cái clip trình độ em sẽ ra trình độ của mỗi người.
Ăn phải thức tâm mà thầy nói, ăn để thức tâm bởi thì rất là đúng.
Là mình nghe nhiều á, tự nhiên á mình thức tâm mà, còn mình nghe ít á lục căn trần nó cứ gạt mình hoài, nó nhớ cái khúc kia thôi, cái khúc mà lợi cho nó.
Nguyên đóng băng nghe cái thôi, không nghe nhiều.
Cái
thôi, đủ rồi.
Nó thầy có nói vậy mà, tụi nó lặp lại nó, thầy có nói vậy mà. Thầy nói
thầy nói
cho mấy người mà mới vô chưa có tu gì hết nhiều á, thầy nói vậy mà nó nhớ vô đó thôi. Mấy khúc khác nó không thèm nhớ, dù nó có nghe nó cũng thèm nhớ. Thì tiện cho nó hơn phải không? Mà nếu mà phần hồn không có sáng suốt thì bị nó gạt như chơi.
Phần hồn của mình là giam cho một cái khám. Tại sao thầy nói phần hồn của mình giam tới hai cái khám?
Là thêm một cái khám của mình đặt ra nữa.
Đúng rồi đó. Ví dụ
cho mình vô một cái khuôn khổ, tôi phải dày dày, tôi phải có dày tôi mới sống được, tôi phải ăn dày, tôi phải ngủ dày. Đặt điều kiện cho mình đó.
Tôi giờ tôi có lương rồi, lương tôi cao rồi, tôi phải ăn dậy, tôi phải ngồi dậy, tôi đi dậy, tôi đứng dậy, tôi lên bàn ăn tôi phải cầm cái dao bên đây. Cái này bên đây. Thầy nói mình nó có một cái khám mà nó đặt thêm một cái khám khác nữa.
Mấy người mà vua chúa rồi đó là tự đặt cho mình một cái khuôn khổ khác nữa. Ăn phải đúng cái nguyên tắc của người vua chúa, ăn phải như thế nào. Vô mấy cái buổi lễ thì phải tôn trọng cái lễ nghi nó như thế nào, thì nó đặt cho mình một cái khuôn khổ ràng buộc mình thêm, trong khi ông Phật cũng bỏ hết rồi, ra đường có gì có cơm ăn nó cho gì ăn đó,
không màng ấm no đó. Phật là vậy,
buông bỏ thật sự chứ không có ràng buộc thêm. Còn mình tự đặt thêm những điều kiện cho cuộc sống của mình là mình tự ràng buộc mình thêm, càng ngày càng khó khăn.
Chờ ăn cơm với anh chị là có nghĩa là mình ăn, mình lựa chọn thức ăn mà ngon tốt cho bộ ruột là mình nên ăn được không?
Đúng rồi, mình phải ăn cái gì tốt cho bộ ruột
đó là được, cái đó là ok, cái đó là chấp nhận được.
Cái gì tốt cho sức khỏe mình thôi, chứ mình cái gì mình cũng bỏ vô, mình là cái người quyết định mà mình cho nhập khẩu bất cứ cái gì vô là đâu có được. Mình đem dân bậy bạ mình cho vô xứ mình đâu có được.
Lâu lâu cho nó ăn chè cải đi ha.
Hải quan phải làm gì chứ? Thấy không?
Không mà
đó. Hải quan phải làm việc chứ. Yeah,
đâu phải ai cho phải...
đâu phải ai cũng cho giấy nhập cảnh vô đâu.
Yeah,
rồi khuya rồi. Tạm dừng ở đây nha. Xin kính chào, cảm ơn tất cả các bạn và xin kính chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Quỳ anh Thanh Vinh bảo là
em xin bảo chào anh Hoàng nhé, xin bảo tất cả mọi người nhé.
Chào chị Hoa,
chào tất cả mọi người.
Chào
anh Bảo ơi, tức là tuần này là pháp luân thường chuyển đây.
Pháp luân thường chuyển.
Dạ dạ, cảm ơn anh.
Cảm ơn Bảo.
Chào mọi người. Chào tất cả mọi người.
Chào hết.